Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lần học trước thì chúng ta đã học cái bài kinh tên là kinh Thế Gian Phước, và có liên hệ đến bài kinh của Thiện Nhân Vãng. Và trong chuyến đi vừa rồi của thầy ở Hoa Kỳ, cũng có đi Canada, thầy cũng có nói một cái điều liên hệ đến cái Thế Gian Phước và liên hệ đến cái bài kinh chúng ta sẽ học hôm nay, là bài kinh tên là bài kinh Lậu Tận. Đây là một bài kinh rất là quan trọng và có cái ý nghĩa đặc biệt cho các Phật tử khi mà chúng ta có một cái nhận thức thế nào để chúng ta tiến sâu vào cái vai trò giáo lý của Phật giáo. Vì trong một cái chuyến đi thì thầy có trình bày cho các Phật tử ở những cái tiểu bang ở Hoa Kỳ thấy rằng có nhiều Phật tử chúng ta khi mà chúng ta đi chùa rất lâu rồi, khi chúng ta học được một số các cái giáo lý và được nghe giảng một vài nơi, thì cũng có nhiều Phật tử nghĩ rằng khi mình tu học theo giáo lý của đạo Phật, tức là giáo lý của sự giác ngộ đó, thì chúng ta đặt nặng về cái vai trò hiểu biết hay là vai trò kiến thức hay là vai trò của trí tuệ là chính. Và có nhiều Phật tử cũng đã nói lên một cái ý nghĩ thế này là mình đã tu phước lâu rồi, thành ra bây giờ không tu phước nữa, bắt đầu mình sẽ tập vào con đường của tu tuệ. Đó, tức là tập vào con đường của tu tuệ, tức là làm thế nào để phát triển được trí tuệ, bởi vì trí tuệ là cái nhân chính để mà có thể nghĩa là làm cho chúng ta phá trừ được vô minh và được giác ngộ. Và lần trước thì các vị cũng đã có nghe rồi, trong cái bài kinh mà thầy nói về Thế Gian Phước đó, là thật ra nếu mà không có cái sự nghĩa là phước báo bảo vệ cho cái đời sống của chúng ta thì các vị không có thể nào có thể tu tập, có thể đạt được định hoặc là đạt được tuệ. Cũng như khi mình không có phước á thì mình đừng có nói gì mà đến cái việc nữa là để tu hành nữa là thành tựu một cái quả vị nào, bởi vì ngay cả một cái vị a la hán mà chứng được a la hán, tức là chứng được nữa là lậu tận, tức là vô ngã, mà nếu vị đó không có phước thì cũng phải chết đói. Và Đức Phật mà trong một danh hiệu mà các vị thường nghe đó, tức là Đức Phật có một cái từ gọi là Lưỡng Túc Tôn, là một cái vị phải có phước túc và huệ túc, phải có đầy đủ phước báo và phải có trí tuệ đầy đủ mới trở thành một Đức Phật. Thành ra chúng ta cũng đừng có lầm lẫn rằng nghĩ rằng chúng ta chỉ có tu tuệ thôi, còn cái việc phước thì để cho người khác họ tu. Bởi vì nếu mà phước mà các vị không có đủ á thì mình chưa có tu nữa, mình mới ngồi tụng kinh một bữa là ở nhà mình nó xảy ra đủ thứ chuyện hết, coi như là nó sẽ khảo đảo, nghĩa là dập dồn hết. Và chỉ một cái công việc rất nhỏ trong gia đình mà chúng ta không có bình yên được, thì cái việc mà tu hành để gọi là được an ổn thanh tịnh á thì không có cách gì mà chúng ta có thể nữa là tiến đến đi sâu hơn cái con đường mà mình gọi là cái bằng giải thoát giác ngộ. Đó là một cái ý chính mà thầy muốn nói hôm nay để các vị thấy rằng hôm trước chúng ta học cái bài kinh nói về Thế Gian Phước, tức là kể cả việc nữa là xây dựng đạo tràng hay là bảo vệ trường cửu tam bảo, đó là những cái hành vi hay là nói những cái công đức mà gọi là Thế Gian Phước, thì thế gian nó không có thật, tức là một thời gian tất cả đều có thể thay đổi cả, nhưng mà cái nền tảng cái thế gian không thật á là cái con đường để chúng ta xây dựng cho cái chân thật ở trong cái thế giới trong mai sau của chúng ta. Cũng như nếu mà chúng ta muốn đi về đến một cảnh giới gọi là tịnh độ á, thì ngay nơi thế gian này chúng ta phải chuẩn bị cho những con đường để về tịnh độ, tức là chuẩn bị ngay trong cuộc sống này phải làm thế nào để mà tâm tư chúng ta thanh tịnh, phải làm chúng nào thế nào mà lục căn chúng ta được hòa hợp thanh tịnh, thì khi chúng ta từ bỏ thân xác này đó thì mới có cơ hội để chúng ta về được tịnh độ. Tức là tất cả đều được chuẩn bị ngay bây giờ và trong hiện tại, chứ không có vấn đề mà chúng ta phải chờ đợi ở một cái bước trong mai sau. Vì vậy khi mà chúng ta muốn tu đạt được cái định quật tuệ thì ngay trong cái cuộc sống hiện tại chúng ta phải có một cái phước báo được đầy đủ, hay là tu phước được đầy đủ để nó bảo vệ cho cái con đường tu tuệ của chúng ta tiếp tục không có bị nghĩa là trở ngại. Chẳng hạn bây giờ mình muốn tu tuệ thôi, mình nói là mình nhất trí, chỉ có nghĩa là chỉ có tu tuệ mới có thể phá vỡ được vô minh, rồi mới có thể đoạn trừ được phiền não. Nhưng mà mình chỉ nghĩ vậy thôi, còn phước mình không đủ cover cho mình, tức là không đủ bảo vệ cho mình á, thì mình chỉ cần lái xe ra ngoài người ta đụng cái gãy hai cái giò rồi. Khi mà mình gãy hai cái chân rồi là coi như là mình sẽ trở thành người bại liệt và khổ đau, không có người lo lắng cho mình, và tất cả những cái gì mà lý tưởng ước mơ mình nó bị tiêu vỡ hết trơn. Do đó lý tưởng giải thoát cũng không còn. Khi mà chúng ta có được cái phước nó đầy đủ, nó che chở đó, thì chúng ta mới có được cái thời gian an ổn để mà tụng niệm, chúng ta có thời gian an ổn để mà thiền định, và chúng ta có cái thời gian an ổn để mà cái bằng công phu liên tục mà không có bị gián đoạn. Và thầy cũng có đến thăm cái thành phố Nữ Ước, cái nơi mà cách đây 2 năm thầy đến rồi còn hai cái tòa nhà, thì các vị biết là bây giờ thì nó chẳng còn gì hết, bây giờ người ta dọn sạch sẽ rồi. Nhưng mà tất cả, người ta nói rằng tất cả những cái tinh hoa đó, tức là cái bằng cả 3.000 người mà bị chết, thì trong đó là không biết bao nhiêu những cái đầu nghĩa là trí tuệ trong đó, của nhiều quốc gia, nó chỉ tiêu hủy trong vòng nửa tiếng đồng hồ thôi. Và như vậy để chúng ta thấy rằng cho dù tuệ nó được, nghĩa là nó được đầy đủ, được tất cả được tập trung vào một cái tinh hoa của một hai cái tòa nhà đó, và những con người siêu việt nằm trong hai tòa nhà đó, kể cả máy móc điện tử, thì chỉ trong vòng nửa tiếng đồng hồ là nó tiêu hết. Vì sao vậy? Vì nó không đủ phước đức, tức là để nó bảo vệ được cái thành quả của nó. Và khi nó không có đủ phước đức để bảo vệ thành quả, thì bây giờ dù tuệ nó cao cỡ nào nữa, nó cũng sẽ bị tan vỡ, giống như một cái định luật bình thường của tạo hóa, tức là gì? Là vô thường mà thôi. Trong khi cái tuệ của đạo Phật là nó mang tính làm thế nào mà nó đi vào hiện thực của xã hội, mà nó tồn tại và làm an lạc hạnh phúc cho thế giới chúng sanh trong đời này và đời khác. Thành ra hôm nay chúng ta học bài kinh tên là Kinh Lậu Tận. Khi mà nói kinh Lậu Tận thì các Phật tử phải hiểu được một vài cái từ của giáo lý Phật giáo, trong đó nó có nói về nghĩa là nếu một cái người mà chứng được A-la-hán, người ta gọi là đạt được cái quả vị nghĩa là vô lậu. Còn cái cuộc sống của chúng ta hôm nay và hiện tại gọi là cuộc sống của những người còn ở trong hữu lậu đó, thì cái chữ vô lậu có nghĩa là nó hoàn toàn không còn bị rơi rớt nữa. Lậu tức là bị rơi rớt đó. Và như vậy là vô lậu là không còn bị rơi rớt, không còn bị nghĩa là cái bằng tiết ra, không còn bị nghĩa là bể vỡ nữa, gọi là lậu tận, tức là hoàn toàn sạch sẽ, tức là không còn bị ô nhiễm nữa. Thì bài kinh này nó mang tính để giáo dục cho cái người Phật tử thấy rằng khi chúng ta có được cái phước báo đầy đủ, tức là chúng ta đọc cái bài kinh Thế Gian Phước rồi, chúng ta thấy rằng chúng ta sẽ đi bước vào bước thứ hai, đi vào con đường nghĩa là xây dựng cái nền tảng trí tuệ chúng ta. Vì cái bài kinh được khởi đầu á, thì Đức Phật nói rằng do tri, do kiến mà các lậu tận diệt, chứ không phải do không tri không kiến. Đó là câu đầu tiên của cái bài kinh này. Thì Đức Phật muốn nói chúng ta thấy rằng tri là gì? Tri là biết, mà kiến là thấy, tức là do thấy biết mà các lậu được tận diệt, chứ không phải do nghĩa là không tri không kiến. Thì câu đầu tiên này nó có một cái tầm mức mà thầy nghĩ rằng quan trọng. Bởi vì như các vị biết rằng có nhiều khi mà chúng ta đến chùa hoặc chúng ta trở thành người Phật tử do một cái tình cảm, do một cái niềm tin, hoặc là do một cái mình gọi là cái bằng truyền thuyết, từ giống như là cha mẹ mình làm Phật tử thì mình trở thành Phật tử vậy thôi, chứ mình không hề hiểu về đạo Phật. Mà nếu mình không hiểu về đạo Phật và mình chưa bao giờ suy nghĩ cái gì để tạo nên đạo Phật á, thì câu đầu tiên này nó sẽ cho chúng ta thấy rằng khi mà các cái lậu bị tận diệt, tức là những cái mà làm cho mình bị phiền não á, nó gồm có 3 cái gọi là dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Thì lậu nói chung tóm lại nó là danh từ của phiền não, tức là làm cho mình bị khổ đau. Thì như vậy mà nếu làm thế nào để dứt trừ được khổ đau, thì Đức Phật định nghĩa là do tri và do kiến mà các lậu được tận diệt, chứ không phải là do không tri không kiến. Và cũng trong ý nghĩa đó, Đức Phật nói rằng cái giáo lý của Ngài đó giống như là những gì mà được bày ở trên bàn tay, các vị có thể thấy rất rõ ràng cái bàn tay của mình. Và giáo lý này Đức Phật nói rằng khi mà các Phật tử đến để mà thấy, chứ không phải đến để mà tin. Có nghĩa là cái đạo Phật là con đường để mình đến, để mình có thể thấy thấy rồi mình học, rồi mình hiểu, mình hành, và cuối cùng mình đạt được sự hạnh phúc, an lạc, lợi ích, chứ không phải mình chỉ để mình tin thôi. Nghĩa là không phải để chỉ là đến để mình cúng, đến để mình cầu nguyện, đến để mình chờ đợi van xin, hay là chờ đợi một sự thứ tha. Và đây là một cái điều mà các Phật tử chúng ta phải có thời gian suy nghĩ. Cho nên cái bài kinh này tên là Kinh Lậu Tận, bởi vì Đức Phật muốn nói một vấn đề. Ngài nói rằng nghĩa là nếu mà các lậu được tận diệt bằng không tri hoặc không kiến thì điều đó không có trong giáo lý của Như Lai. Tức là nhiều người nói rằng tới đây con chỉ cần tin không, con chỉ cần tin Phật là con trừ hết được phiền não, là Đức Phật nói rằng điều đó không có ở trong giáo lý của Như Lai. Tức là giáo lý của Đức Phật được định nghĩa rằng bởi con đường của trí tuệ, cho nên chỉ có trí tuệ mới có thể trừ được các phiền não và các nhiễm do vô minh, hoặc là hữu lậu, hoặc là dục lậu. Tức là dục lậu là các phiền não được khởi lên bởi trong cảnh dục giới, trong cái lòng ham muốn của chúng ta. Chẳng hạn bây giờ nghĩa là ở nhà mình có đủ rồi, có đủ nghĩa là đủ tất cả các vật dụng rồi, nhưng bây giờ mình còn ham muốn một cái gì cao cấp hơn. Chẳng hạn có một chiếc xe bình thường rồi và mình muốn chiếc xe tốt hơn, chiếc xe nghĩa là nó đắt giá hơn, thì ngay lúc đó nó khởi sinh phiền não. Bởi vì nếu mà mình làm mà không đủ tiền để mình mua thì mình buồn, và mình nghĩa là cứ ấm ức. Rồi nếu mà mình đạt được tiền để mình mua đó thì mình phải lo mình giữ gìn, mình sợ nó trầy, nó hư, nó bể, rồi sợ ăn cắp, rồi nhiều khi phải trả nợ cho cái món tiền mà mình mua chiếc xe đó. Thì tất cả những cái gì mà nó liên hệ đến dục và ham muốn đó, thì được gọi là phiền não, đó gọi là dục lậu. Rồi cái thứ hai gọi là hữu lậu, tức là liên hệ tới cảnh trời của sắc giới và vô sắc giới, tức là cái gì tồn tại hiện hữu trong thế giới này gây nên những cái xúc đối với sáu trần để rồi sinh sáu thức, thì cái đó được gọi là cái bằng hữu lậu. Và cái thứ ba gọi là vô minh lậu, tức là cái phiền não mà nó được khởi lên bởi do cái tâm vô minh, tức là cái sự mê mờ của chúng ta làm chúng ta phải bị khởi ba cái gọi là tham sân si, thì cái đó gọi là vô minh lậu. Và làm thế nào mà diệt trừ được ba cái lậu này, đó là cái bài kinh này, nội dung của bài kinh này muốn nói. Tức là làm thế nào để người Phật tử dù là xuất gia hoặc tại gia có thể tận diệt được ba cái phiền não này. Mình gọi là cái bằng đi nặng về phần giáo lý, thành ra có một vài cái từ ngữ mà gọi là Phật học các Phật tử phải hiểu cho thông. Thì như thầy nói vừa rồi đó, tức nó gồm có ba phần, tức là dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Và lậu cũng đồng thời định nghĩa là phiền não, những cái gì làm cho mình phiền não nhiễm ô thì nơi đó được gọi là lậu. Và khi nào một vị chứng được A-la-hán thì gọi là lậu tận đó, tức là hoàn toàn lậu đã chấm hết, đã chấm dứt, có nghĩa là những phiền não đã chấm dứt, gọi là vô ngã tự tại, cho nên gọi là A-la-hán hay còn gọi là vô sanh. Thì cái buổi hôm nay đó chúng ta sẽ đi từng bước, bởi vì có thể là chúng ta sẽ học qua bài thứ hai mới có hết được cái quan điểm của bài kinh này. Bởi vì khi mà đi vào chi tiết đó, thì các vị thấy rằng toàn bộ cái cuộc sống của những người con Phật chúng ta đó là cần phải được nhận thức một cách rõ ràng và được tu học một cách rõ ràng ngay trong đời hiện tại, chứ không phải chỉ đợi trong tương lai. Cũng như thầy nói là các vị thấy rằng nếu mình muốn về tịnh độ thì ngay trong lúc này mình phải có được tịnh độ, là cái nền tảng căn bản, là hạt giống á, thì chỉ có lý do đó chúng ta mới có cơ hội đạt được cảnh giới tịnh độ trong kiếp sau. Cũng giống như là ngay trong đời sống này mình có cái hương vị của giải thoát, của an lạc tự tại đó, thì chúng ta mới có một cái thành quả trong kiếp sau. Cho đến bây giờ mình nói rằng là mình sống đời phiền não nhiễm ô cho đến nỗi là chết mà cái bằng chết mà còn không nhắm mắt nữa. Có nhiều người chết mà còn phải đợi người này kia tới rút mắt. Rồi có nhiều người ngủ mà nằm mơ mà còn khóc chảy nước mắt nữa, thì không có cơ hội để đạt được hạnh phúc trong kiếp sau. Đó là một cái thực tại mà các vị phải hiểu điều đó. Và Đức Phật cũng muốn định nghĩa rằng là khi đạo Phật đi vào cuộc đời hay là đạo Phật nhập thế đó, thì cho mọi người con Phật thấy rằng cái giáo lý giải thoát của đạo Phật nó ứng dụng và nó được thực nghiệm ngay trong đời sống hiện tại của từng người một, chứ không phải là cái bằng một cái lời hứa hẹn ở kiếp sau hoặc một cảnh giới khác. Còn những cảnh giới mà kiếp sau khi nó có tồn tại hoặc nó thực sự xảy ra là do cái hành vi, do cái nghiệp báo của hiện tại mà làm nền tảng cho kiếp sau. Đó, xin được các vị nữa là xin được lưu ý điểm đó, để rồi chúng ta mới thấy rằng chúng ta đi vào từng bài học, chúng ta thấy có giá trị của giáo lý đạo Phật mà chúng ta đang theo. Bởi vì nếu mà chúng ta không hiểu được á, thì các vị thấy rằng chúng ta chỉ đến chỉ để tin mà thôi, chỉ chờ đợi mà thôi, để cầu nguyện hoặc là sợ hãi. Ngay cả mình đến mà là chùa mà mình sám hối vậy, là mình xin ai đó tha thứ cho mình, khoan hồng cho mình, thì các vị thấy rằng bởi vì cái vấn đề giữa tội lỗi mà chúng ta có theo cái nhìn của đạo Phật là do khởi nguồn từ do những cái mê lầm của tham, của sân, của si của chúng ta. Cho nên nếu mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta chờ đợi nhờ ai đó khoan hồng khi chúng ta sám hối để là tha thứ cái lỗi lầm chúng ta đó, thì chúng ta hiểu lầm đạo Phật. Không có ai có quyền tha thứ hoặc không có ai có quyền khoan hồng là chúng ta. Như vậy làm thế nào để chúng ta có thể hết được tội lỗi? Chỉ có một điều rằng nữa là khi chúng ta hiểu được tội lỗi, tức là do con đường của vô minh gây nên. Nói một cách khác nữa là một mai biết được đường đi cũ mới biết từ xưa mọi việc lầm. Khi mình biết được đường đi cũ, tức là biết được đường con đường trở về đạo đức, con đường trở về chân tâm á, thì mình biết được quá khứ những việc của mình làm rất là nhiều chuyện lầm lỗi. Và khi đã biết được rất là nhiều chuyện lầm lỗi rồi, bây giờ mình phải ăn năn bằng cách là thực hiện những điều tốt gấp trăm lần như vậy, gọi là chuộc lại lỗi lầm xưa. Có nghĩa là khi mình hiểu được, ý thức được, giác ngộ, mình sẽ không làm những lỗi lầm cũ và phát triển những cái hành vi, những cái tư duy và những lời nói tốt đẹp để chi vậy? Để chuộc lại cái lỗi lầm xưa. Đó là cái ý nghĩa chính của cái phần sám hối. Và như vậy là chúng ta thấy rằng không có một người nào có quyền tha thứ, có quyền khoan hồng hoặc có quyền là cho chúng ta cái tội đó, mà tự chúng ta hóa giải nó bằng cách gì? Bằng cách là chúng ta thay đổi toàn bộ con người của chúng ta, từ con người tội lỗi trở thành một con người tốt đẹp. Chỉ có chừng đó mà thôi. Cho nên chúng ta đi vào từng bước để các vị thấy rằng cái bài kinh này nó cũng hình dung chúng ta thấy rằng có ba vấn đề. Ba vấn đề giống như mà có lần mà thầy có trình bày của luật triết học Đông Phương á. Thì trong ba vấn đề đó người ta nói rằng nếu mà mình muốn đi vào trong đời này, mình bớt đi những cái nỗi khổ đau và bớt đi bị phiền toái đó, thì người ta hình tượng là nghĩa là giống như ba con khỉ vậy. Một con thì nghĩa là bịt mắt, một con bịt lỗ tai, một con bịt miệng. Đó, có nghĩa là bế lại, bế tất cả, bớt những cái căn nó lại. Đó, và khi bế bớt những cái căn đó thì chúng ta mới có cơ hội để trở vào lại bên trong của chúng ta. Nhưng mà các vị biết rằng cái lý luận và trong cái hiện tượng thứ tư, có nhiều cái hình người ta vẽ là tới bốn con khỉ, có một con ngồi tự do thì gọi là tự tại. Thì trong bốn cái hình đó cũng biểu tượng một cái ý nghĩa của triết học của nền Đông Phương, và đồng thời là giúp cho người Phật tử chúng ta nhận định được rằng đạo Phật sẽ ứng dụng thế nào trong xã hội này. Bởi vì không có nghĩa là mọi thứ chúng ta đều bịt mắt hết. Đó, nghĩa là thấy mà làm ngơ, hoặc là nghe mà làm như biết. Đó, và biết nói chuyện mà vẫn không nói. Thì thật ra trong nền triết học á, người ta nói rằng khi nào nghĩa là mắt, nghĩa là con mắt mình mà bịt lại á, gọi là mắt mình á không thấy nhưng mà thấy tất cả, không thấy mà thấy tất cả. Tức là bây giờ chúng ta nói về chữ tri và kiến á, tri là biết mà kiến là thấy. Nhưng ở đây làm thế nào mà người Phật tử chúng ta có thể đạt được một cái trình độ nghĩa là không thấy mà thấy tất cả, thấy tất cả mà không thấy những điều không nên thấy? Đây là cái khó. Cái khó thứ hai là cái khó mà nó định nghĩa được cái lần thứ hai. Tức là chúng ta có thể bịt mắt, chúng ta có thể không thấy, không thấy mà thấy tất cả, nhưng mà thấy tất cả nhưng mà lại không thấy những điều không nên thấy. Đó, tức là có những điều chúng ta không nên thấy. Đó, rồi cũng giống như là khi mà chúng ta nghĩa là bịt cái tai vậy, tức là chúng ta không nghe nhưng mà có thể nghe tất cả, nghe tất cả nhưng mà không nghe những điều không nên nghe. Đó, rồi nếu bây giờ chúng ta bịt miệng, bịt miệng mình lại, nghĩa là không nói nhưng mà nói hết, nói tất cả, nói tất cả nhưng mà không nói những điều không nên nói. Và cuối cùng tới một cái chỗ là tự tại, không bịt mắt, không bịt tai, không bịt miệng nữa, coi như ngồi tự nhiên thì giống như khờ vậy thôi. Người ta gọi là cái bằng nữa là không có làm, không có gì cả, nghĩa là giống như mình gọi là không biết gì hết á. Ai nói gì cũng nói tôi là không biết cả, không biết nhưng mà biết tất cả, biết tất cả nhưng không biết những điều không nên biết. Đó, đây là bốn cái vai trò mà rất khó khi chúng ta đi vào con đường hay là cái bài học của cái bài kinh Lậu Tận này. Bởi vì như các vị biết là cái thấy, cái nghe, cái nói và cái biết của mình á, là nó đã và đang bị ô nhiễm rất là nhiều. Cho nên á, đa phần con người của mình nó tò mò lắm. Cái chuyện gì mà người ta không muốn biết á thì mình lại muốn biết. Nghĩa là nghe cái gì á, nghe vừa rồi bỏ qua thì mình biết hết rồi, mình lại không chịu. Mình muốn tò mò, muốn biết thêm. cũng như nói đó, tức là mình nói nó vượt qua cái khả năng ngôn ngữ của mình, tức là muốn nói những điều, nói những điều không đáng phải nói. Cho nên các vị thấy người ta khổ đau là vì gì? Là cái chuyện đáng lẽ là không nên nói mà lại nói. Rồi cái chuyện đó là không đáng biết mà lại biết. Nhưng bây giờ mình nói trẻ con á, nó chỉ biết vừa phải thì nó là trẻ con rất là dễ thương. Nhưng một đứa trẻ con nó biết quá giới hạn của nó biết những chuyện của người lớn, thì đứa trẻ con nó không còn là trẻ con nữa. Và đó là một việc hư sự của trẻ con. Rất là đơn giản, nhưng mà tại vì người ta không ứng dụng được ở trong đời sống này. Và kể cả cái việc tu hành của chúng ta cũng vậy. Chúng ta sẽ bịt ba căn chính. Và kể cả về tri thức của chúng ta, tức là tri kiến đó, là chúng ta có thể không biết, nhưng mà biết tất cả giống như Đức Phật vậy. Nghe nói là Như Lai là người là bậc tận trí, là biết được tất cả thế giới và tất cả những chuyện thế giới. Nhưng mà có những chuyện Như Lai không bao giờ nói, không bao giờ gì nói. Cho nên khi có một vị tỳ kheo hỏi Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, bao giờ thế giới này tận diệt, rồi bao giờ thế giới hình thành, con người chết đi về đâu? Đức Phật nói rằng: ta không biết điều đó. Thì vì đó mà hỏi rằng tại sao Đức Phật gọi là bậc, nghĩa là nhất thiết chủng trí đều biết hết mà tại sao không biết? Thì Đức Phật nói rằng: ta không nói những điều không đáng nói, và không cần biết những điều không cần phải biết. Và như vậy các vị thấy rằng cái đạo Phật nó sẽ như thế nào? Sẽ đưa chúng ta vào con đường của hiện thực. Có nghĩa là chúng ta không mơ tưởng về tương lai, cũng không có tiếc nuối về quá khứ, mà chúng ta tuệ quán trong những cái giai đoạn hiện tại. Cái nguyên nhân nào đưa chúng ta đến khổ, nguyên nhân nào đưa chúng ta đến lậu, tức là phiền não. Đó là cái mục đích của bài kinh hôm nay. Cho nên bây giờ các vị thấy rằng, thử lại, chúng ta thử xét lại, Đức Phật tuyên bố câu cuối cùng, người nói rằng: Như Lai thuyết pháp, Như Lai hành đạo 49 năm nhưng không hề nói một lời nào. Cái bài, cái câu nói đó rất là quan trọng trong ngôn ngữ Phật giáo. Bởi vì các vị biết rằng tất cả những kinh điển Đức Phật nói, bây giờ mình gọi là tam tàng kinh điển á, mình học suốt đời không hết á. Đức Phật nói rằng Như Lai nói trong vòng 49 năm, nhưng trước khi nhập Niết Bàn, Đức Phật nó tuyên bố rằng ta không hề nói một lời nào. Câu nói nó có nhiều cái ý nghĩa rất là quan trọng cho người học Phật. Để các vị thấy rằng tất cả những gì Đức Phật nói, Đức Phật dạy, hay là Đức Phật nghĩa là cho những cái món thuốc, là mang tính là gì? Mang tính là phương tiện cả, tức là trị bệnh cho chúng ta. Cho nên chúng ta đang bị phiền não, đang bị nhiễm ô, đang bị tham, đang bị sân, đang bị si, thì Đức Phật sẽ ra những cái toa thuốc, ra những cái phương châm để giải quyết những căn bệnh của chúng ta. Và làm chúng ta có thể được nhẹ nhàng, được thanh thác, và cuối cùng được gì? Được tự tại. Nhưng mà những cái phương thuốc đó là nó là phương tiện, chứ không hề có tính cố định của nó. Cho nên Ngài nói rằng là sau 49 năm Như Lai không hề nói một lời nào hết. Nếu người nào chấp cho rằng Đức Phật đã nói 49 năm và tất cả những kinh điển Đức Phật nói như thực á, như vậy phải làm như vậy đó, thì ngay lúc đó chúng ta gọi là chúng ta hiểu lầm Đức Phật. Và khi mà thầy còn đi học á, thì thầy cũng có nói một điều là thật ra Đức Phật nói điều đó cũng cho người con Phật chúng ta thấy rằng trong đời này chúng ta nói quá nhiều, nhưng mà nói những điều gì? Những điều không đáng nói. Cho nên chúng ta sẽ học theo lời Phật nói là 49 năm Như Lai thuyết pháp nhưng Như Lai không hề nói lời nào. Thì chúng ta cũng vậy, trong đời này chúng ta luôn luôn bịt cái miệng mình lại, bịt miệng mình lại, mình có thể nói tất cả nhưng mà không nói gì? Không nói những điều không đáng nói. Những điều gì không đáng nói? Làm lợi ích, không làm lợi ích cho mình, làm khổ đau cho người khác, thì tuyệt đối cho dù đùi đó một lời mình cũng không nói. Mà các vị nhớ, thường thường ở nhà mình á, hay là ở thế gian, ta nói cái người ít nói lắm, mà nói một cái không ai chịu nổi đâu. Cốc thì không cắn, mà cắn một cái rồi không thả đó. Cho nên mấy người mà lù khù ít nói, người ta nói hiền, nhưng mà chịu nói một cái á, là không ai chịu nổi. Ý muốn nói vậy. Ngược lại, cái người con Phật chúng ta nói rằng chúng ta nói tất cả, nhưng mà nói những gì lợi ích cho thế giới này, và không nên nói những điều không đáng nói, kể cả cái sự hiểu biết chúng ta. Cho nên cái phần này đó là nó đi vào cái phần quan trọng, để cho các vị thấy rằng giữa cái chỗ chữ tri kiến trong cái bài kinh này, Đức Phật sẽ cho chúng ta từng bước là đi vào trong thế giới này. Vì khi mà chúng ta đi vào trong thế giới này để chúng ta sống á, thì các vị thấy rằng nhiều khi mình buồn, mình khổ, mình than phiền. Chẳng hạn bây giờ đó, thầy hỏi thử các Phật tử coi đó, người ta hỏi là đời sống ở Úc này có khỏe hơn ở Mỹ không? Thầy nói rằng khỏe hơn ở Mỹ. Đó. Rồi nhưng mà những người ở Mỹ đó thì người ta là nghĩ rằng là ở Mỹ là nơi làm ăn được đầy đủ hơn, làm tiền nhiều hơn và nghĩa là đời sống sung túc hơn. Thì những người Việt Nam mình rất là nhiều người đồng hương mình thích trở thành nghĩa là công dân Mỹ. Thì thầy mới nói rằng là công dân Mỹ là một cái quốc gia rất là hùng cường, rất là mạnh, nhưng mà quốc gia có rất nhiều kẻ thù đó. Cho nên nói tới quốc tịch Mỹ á, thì nghĩa là nhiều kẻ thù lắm, nhưng mà nói tới Úc á, là con kangaroo á, thì kẻ thù không có nhiều đó. Cho nên cái đời sống Úc á, sẽ bình ổn hơn, sẽ là an ổn hơn. Thì mà tại sao mình phải đi Mỹ và tại sao mình phải đến Mỹ trong khi ở thế giới đó là thế giới của sự bất an nhiều hơn? Cho nên các vị biết không, thầy đi mà coi như là tổng cộng chắc là thầy đi cũng khoảng chừng 7 chuyến máy bay, nhưng mà hết 4 chuyến là cũng phải là tháo giày dở dò lên để là coi như là bây bên đây. Thầy mới nói là bên Mỹ nó có thêm một cái nghề mới là nghề coi chân, không phải là coi tay nữa, coi chân mà phải dở dò lên nữa, rồi phải đứng chữ A nữa, chứ còn nữa là đứng thẳng người ta không cho nữa, để người ta nữa là rà hết nữa, là bởi vì bên đó người ta có một cái quy định là 5 người hay 6 người lên máy bay là phải có một người đứng ra xét, phải bị xét. À, thì như vậy là thầy đi 7 chuyến máy bay thì hết 4 chuyến là coi như là phải bị xét. Thì thấy rằng cuộc sống không có gì là an ổn cả. Nhưng mà ở đây có một điểm cho chúng ta lưu ý rằng thế giới này đó, ai có nợ thì người đó phải trả, cho dù ở đâu cũng vậy, cho dù ở Úc, cho dù ở Mỹ. Bởi vì các vị biết ta nói rằng cõi trần gian mỗi người mang món nợ, chàng thư sinh cô áo trắng học trò, mỗi một người thì mang mỗi một niềm lo, lo hiện tại mai sau, ừ sao nhỉ. Trong cuộc đời chúng ta ai cũng có món nợ trên. Cho nên bây giờ các Phật tử ở tại nước Úc này, mình có nợ không? Mình cũng có nợ. Cho nên mình làm phụ nữ thì có nợ phụ nữ, mình làm đàn ông thì có nợ đàn ông. Khi mình làm tới ông nội bà ngoại á thì lại nợ mấy đứa cháu nữa. Thành ra nghĩa là nói rằng cõi trần gian mỗi người mang mối nợ, kể cả chàng thư sinh hay là cô áo trắng học trò, người nào cũng mang cái niềm lo. Tại vì sao vậy? Tại vì chúng ta sống trong thế giới này và chúng ta mang một cái nợ với thế giới, để rồi chúng ta đã và đang trở lại thế giới này. Cho nên cái bài kinh Đức Phật muốn nói là làm thế nào để đưa người con Phật đi vào trong hiện thực xã hội, trong thế giới nợ này, mà chúng ta bớt đi cái sự khổ đau và thấy được cái giá trị của cuộc sống. Cho nên Đức Phật Ngài nói rằng, khi Đức Phật Ngài nói rằng do tri, do kiến mới có thể tận diệt, tức là các lậu được tận diệt, chứ không phải là không do, do tri kiến đó. Thì Đức Phật Ngài nói tiếp rằng nếu không chánh tư duy thì dục lậu chưa sinh sẽ phát sinh, và đã phát sinh liền được tăng trưởng, hữu lậu vô minh lậu cũng giống như vậy. Tức là nếu mình không có cái chánh tư duy đó, tức là cái hiểu biết về tri kiến đó, thì những cái dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu nó chưa sinh, nó đã phát sinh. Rồi nếu mà đã phát sinh rồi á thì nó sẽ tiếp tục tăng trưởng, tức là tiếp tục lớn mạnh, sẽ làm cho mình gì? Sẽ làm cho mình bị phiền não nhiều và khổ đau nhiều. Cho nên Ngài mới nói rằng chỉ có những người nào gọi là đệ tử của các bậc thánh đến nghe chánh pháp đa văn, gặp được chân tri thức điều ngự thánh pháp, biết pháp như thật. Nếu không có chánh tư duy thì dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu lập tức sinh khởi và tăng trưởng. Nếu ngược lại, đã nghe được giáo lý, đã hiểu được giáo lý, có chánh tư duy thì dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu chưa sanh sẽ không phát sanh, và đã sanh thì bị tiêu diệt. Khi biết như thật về các pháp thì không nên niệm, nghĩa là pháp không nên niệm sẽ không niệm, pháp nên niệm liền niệm, vì pháp không nên niệm thì không niệm, và pháp nên niệm thì liền niệm, nên dục lậu chưa sanh sẽ không sanh. Tức là đây là cái định nghĩa trong bài kinh mà giống như nãy thầy nói đó. Tức là điều mà không nói, không biết, không nghe thì các Phật tử nó không đáng, không nên á, thì các Phật tử đừng nghe, đừng nói, đừng biết. Và nên biết á, là những điều đáng biết, đáng nói, đáng nghe đó, và đáng thấy. Thì đây là cái bài kinh khúc đầu á, Đức Phật đưa vào cái ý rất là quan trọng để cho người con Phật chúng ta. Bởi vì đây là những cái căn trần mà chúng ta phải tiếp xúc mỗi ngày, trong đó gồm có mắt thấy, tai nghe, rồi miệng nói, rồi cuối cùng là tri thức của hiểu biết. Thì Đức Phật nói rằng vì không biết pháp như thật, do đó pháp không nên niệm lại niệm, tức là cái pháp không nên nhớ mình lại nhớ, rồi nữa là pháp nên niệm thì lại không niệm, vì pháp không nên niệm lại niệm, cho nên nghĩa là các dục lậu chưa sanh sẽ phát sanh, và dục lậu đã sanh rồi thì tiếp tục tăng trưởng. Đó, nó có hai cái ý một cách rất là khác biệt mà các Phật tử lưu ý. Tại vì thầy nói rằng khi chúng ta đi vào kinh á, chúng ta sẽ có một vài từ nó khó hiểu, nhưng mà nếu các Phật tử nghe kỹ thì các Phật tử thấy không có gì khó hiểu cả. Giống như thầy nói khi nãy á, tức là những điều mà không đáng nói á, đó thì các Phật tử đừng bao giờ nói. Nhưng mà ngược lại nghĩa là mình bịt miệng lại, không nói những điều không đáng nói, và nếu nói đó thì nói những điều làm lợi ích cho mình và làm lợi ích cho kẻ khác. Thì Đức Phật nói rằng đó là bậc tha đa văn thánh đệ tử. Ở đây Đức Phật trình bày là nó có 7 phần. Ngài nói rằng có 7 pháp đoạn trừ lậu phiền não buồn rầu. Thì đây là 7 pháp mà các Phật tử sẽ đi từ bước để nghe coi là Đức Phật chỉ chúng ta cách gì để mà đoạn trừ cái phần này, tức là cái phần mà mình phải khổ đau mỗi ngày. Đức Phật nghĩ rằng có 7 pháp, thì 7 pháp đó là gì? Tức là cái phần mà hiện hữu chúng ta thấy được gọi là hữu lậu á, tức là 6 căn chúng ta tiếp xúc với 6 trần á. Thì Đức Phật nói là cái hữu lậu được đoạn trừ cái phần thứ nhất là bởi kiến, hữu lậu được đoạn trừ bởi hộ, hữu lậu được đoạn trừ bởi ly, hữu lậu được đoạn trừ bởi dụng, hữu lậu được đoạn trừ bởi nhẫn, hữu lậu được đoạn trừ bởi trừ, và cuối cùng hữu lậu được đoạn trừ bởi tư duy. Như vậy là chúng ta có 7 cái. Và 7 cái này đó là cả một cái bài học, và chúng ta sẽ học mà các Phật tử lưu ý rằng nó chi tiết nó rất là khó. Tuy nhiên khi mà chúng ta bước vào những giai đoạn học đó, các vị mới thấy rằng nó không có rời khỏi thực tế của chúng ta. Nó gồm có 7 phần, gồm có kiến, có hộ, có ly, có dụng, có nhẫn, có trừ và có tư duy. Và từng bước đó, thì các Phật tử chúng ta sẽ từng bước để học, để thấy rằng là lời dạy trong này nó liên hệ đến đời sống. Sau khi chúng ta có được một cái phước gọi là thế gian phước, chúng ta có được cái đời sống của hôm nay rồi đó, làm thế nào để chúng ta giải trừ được những cái phiền não cho ngày mai? Bật cái máy lên một lát nữa. Thì trước nhất á, chúng ta sẽ đi lại cái phần mà quan trọng về cái phần tri kiến và nhận thức. Bởi vì các vị biết là đạo Phật á, như thầy nói nãy là cái đạo của trí tuệ. Thì hiện tại khi thầy đi bên Mỹ đó, có một vài câu hỏi của Phật tử hỏi, và đây cũng là một cái thắc mắc chung mà nhiều Phật tử cũng chưa rành. Chẳng hạn như bây giờ có nhiều Phật tử nói rằng sao mà có nhiều Phật tử nói rằng không có nói niệm Phật mà nói niệm Bụt. Rồi có thầy sẽ dạy các Phật tử là Nam Mô A Di Đà Bụt. Và cũng có Phật tử không biết rằng tại sao mình phải dùng danh từ Phật. Và theo định nghĩa thì các vị biết là nếu mà mình định nghĩa một cách chính xác á, thì giữa hai từ, giữa Bụt á và Phật á, chỉ là một mà thôi. Nhưng mà cách dùng á, là do thời đại và do cái thói quen của mình. Thì trước nhất chúng ta nói về cái chữ Phật á, là các vị biết cái chữ Phật á, là nó phát sinh từ cái hồi đời á, mà mình gọi là sau này, tức là đời Tống, đời Minh á, của bên Tàu mới có chữ Phật. Khi mà kinh tạng từ của Bali á, hay là Sanskrit từ Ấn Độ chuyển sang ở bên Trung Quốc á, và bắt đầu người ta dịch thành chữ Phật á, là một chữ nhân ở phía trước và chữ sau là chữ Phật. Đọc lại tiếng Việt mình đọc lại thành ra là Phật đó. Tức là chữ Tàu gọi là chữ Hán á, thì chữ nhân phía trước chữ Phật mới sao đọc gọi là gì, là Phật. Và khi mà qua cái tiếng Việt của mình á, tức là cái văn hóa của Việt Nam mình á, nó rất là gần với văn hóa Trung Quốc. Cho nên khi mà Trung Quốc đưa qua những cái gì về văn minh của Trung Quốc á, thì người Việt Nam mình tiếp thu và học từ đó, nó có từ Hán nôm. Cho nên những người Việt Nam mình đều gọi chung là chữ Phật, chứ không có dùng chữ Bụt. Còn chữ Bụt là gì? Chữ Bụt là nó lấy từ một cái động từ căn. Động từ căn tức là động từ gốc của cái chữ Buddha là giác giả, có nghĩa là chữ bút đầu tiên á, và bỏ một chữ đi thì mình thấy rằng nó đọc là bút. Bút là gì? Bút là giác. Như vậy là cái từ nghĩa là Buddha, tức là giác giả này, nó trích một chữ á, thì người ta gọi là chữ Bụt. Đó, người Việt Nam mình đọc trại ra trở thành chữ Bụt. Và chữ Bụt ngày xưa nó rất là gần gũi với cái người Việt Nam cổ của mình. Tại vì sao vậy? Tại vì vào đầu thế kỷ thứ 1 hoặc thứ 2 đó, là những cái người mà gọi là thương thuyền á, những cái người họ đi từ Sri Lanka, họ đi từ Ấn Độ, họ đi thẳng qua Việt Nam mình bằng con đường Tàu đó, thì bắt đầu khi họ mang cái giáo lý đến á, họ mang giáo lý của Sanskrit, cho nên họ lấy cái dùng cái từ là Buddha, tức là Phật Đà đó, và họ quen dùng cái từ đó. Cho nên á, người Việt mình lúc đầu tiên tiếp nhận cái nền tảng giáo lý Phật giáo gọi Đức Phật bằng gì? Là ông Bụt đó. Ông Bụt tức là cái người rất là hiền lành, rất là từ bi, rất là nhẫn nhục. Cho nên tất cả những cái danh từ của Việt Nam thân thương nhất á, người ta gọi là một là Bụt hay là vị tiên vậy đó, thì như vậy gọi là chữ Bụt. Nhưng mà chữ Bụt hay là chữ Phật á, để cho người Phật tử không có còn phân biệt hoặc lầm lẫn á, các Phật tử biết rằng nó đều dùng một từ là gì? Là giác ngộ, hay gọi là bậc giác ngộ vậy mà thôi. Rồi bây giờ có nhiều vị đó không có muốn dùng chữ Phật nữa, dùng một chữ thôi, Bụt thôi, Nam Mô Bụt, Nam Mô Pháp, Nam Mô Tăng. Thì các Phật tử cũng đừng có thấy làm ngạc nhiên đó, bởi vì tất cả ngôn ngữ nó chỉ là mượn một cái hình tượng để chúng ta hiểu được cái tri kiến. Và đạo Phật chỉ tập trung một từ là gì? Là con đường của trí tuệ mà thôi đó. Thì như vậy là chúng ta hiểu được hai cái từ mà hai cái từ Bụt và Phật rồi. Thì các vị biết là khi mà chúng ta được truyền thừa những cái gì về Đức Phật á, thì các vị thấy rằng chúng ta không có màu áo nữa đó. Chúng ta đừng có đặt nặng về cái gì mà thuộc về hình thức, bởi vì cái giáo lý đạo Phật khi mà đi sâu vào con đường của trí tuệ rồi, các vị thấy rằng mọi hình thức, mọi ngôn ngữ nó đều nữa là tạm bợ cả, nó không có thể giải thích được hết những cái gì của giáo lý đạo Phật. Cho nên cách đây 12, cách đây 8 thế kỷ á, là vào thế kỷ thứ 12 đó, ở bên Nhật Bản á, nó có một cái phái tên là Nhật Liên Tông đó. Thì các vị biết là khi cái phái Nhật Liên Tông này là một cái phái thiền rất mạnh á, thì cái đời mà gọi là cái đời thứ hai đó, có một cái vị thiền sư tên là cái bằng Dogen, tức là thượng là pháp nhiên đó, hay gọi là đạo nguyên đó. Thì khi mà đạo nguyên thiền sư đó có một cái người đệ tử lớn tên là Ochu đó, mình dịch ra gọi là Ochu thiền sư. Thì năm mà cái vị thiền sư đạo nguyên này có người đệ tử đó, thì cái ông đệ tử này giống như những người con Phật chúng ta khi mà bắt đầu vào học Phật á, thì nghĩa là cái vị này là rất là trẻ, rất là tài năng, luôn luôn không muốn làm những cái công việc nhỏ trong chùa, giống như quét chùa, quét rác rồi là ông nói rằng những cái chuyện đó rất là tầm thường. Ông chỉ muốn là học hành, nghiên cứu kinh sách và biện luận rất là giỏi. Và sau này cái vị đệ tử lớn của cái vị thiền sư này đó mới từ bỏ ông thầy của mình, tức là từ bỏ đạo nguyên để mà đi du hành các nơi. Thì trước khi ra đi đó, cái vị thầy là đạo nguyên á mới tặng cho người đệ tử mình một chiếc áo cũ, tức là trước khi ông ta tu á, và chiếc áo cũ màu bạc màu rồi mới tặng cho người đệ tử mình để nó là làm hành trang ra đi. Thì cái thời gian ra đi nó nói rằng rất dài, 30 năm trời trôi qua vậy. Nghĩa là 30 năm trời, nghĩa là hoa anh đào nở rồi rụng. Thời gian ra đi, hoa anh đào nở và rụng, nhưng mà cuộc sống vẫn là cuộc sống. Cho nên cuối cùng á, thì cái vị nghĩa là một ngày kia đó, Ochu đó trở lại, tức là khi mà ông thầy đã già 83 tuổi á, đạo nguyên thiền sư 83 tuổi đó, thì Ochu trở về. Rồi các vị biết á, khi trở về rồi đó, thì ông thầy mới hỏi rằng: con đi đã rồi phải không? Con trở về, như vậy thì con đã bao lần đổi áo rồi phải không? Nói dạ không. Cuộc đời thay đổi giống như hoa anh đào nở rồi tàn, nhưng mà chiếc áo của sư phụ, chiếc áo của thầy ban con cũng vẫn còn giữ, gọi là chiếc áo cũ vẫn còn giữ. Thì đạo nguyên thiền sư, tức là vị thầy già, không nói gì hết. Sáng ngày hôm sau á, mới họp lại tất cả tăng chúng ở trong cái phái Nhật Liên á, họp lại rồi mới dẫn cái ông đệ tử già này nè, mà trở thành một con người hoàn toàn xa lạ, sau 30 năm xuống núi nữa, dẫn lên giới thiệu với tất cả các đệ tử rằng đây là một tăng môn đệ, tức là một cái người học trò mới. Cho nên mới kêu bốn vị giáo thọ, tức là Yết Ma sư, giáo thọ sư, rồi nữa là truyền pháp sư lại, mới nói rằng nhờ nữa là dạy dỗ cho ông này. Mà các vị biết là cái ông đệ tử mới lại là ai? Là Ochu đó. Ochu sau 30 năm ra đi trở về lại. Thì khi mà mấy cái vị đệ tử này á, thấy rằng là sư phụ đã già rồi mà nhận thêm một ông đệ tử già nữa, già rồi mà còn tu hành gì được. Cho nên mấy vị đệ tử này nói rồi, chuẩn bị là nội quét sân không á, phải quét 30 năm vậy đó mới bắt đầu vào đạo được. Thì thấy ông này tội nghiệp, nhưng mà ông này ổng hiền lành lắm, kêu cái gì cũng làm cái nấy. Rồi các vị biết không, cái vị nghĩa là tân môn đệ này á, tức là cái vị đệ tử này tên là Ochu này đó, thì mỗi ngày ông làm gì? Bao nhiêu công việc ông làm cực nhọc ông đều làm hết đó. Và ông làm đến mức độ là các vị biết, người ta nói rằng tại sao là ông không có nghỉ ngơi. Thì Ochu mới nói một câu thế này: ngay trong lúc làm việc thì tôi mới có thời gian để nghỉ ngơi, tức là thảnh thơi. rồi hỏi rằng tại sao mà nghĩa là ông làm việc mà ông không có mệt nhọc, hay là ông làm việc hết cho mọi người mà ông không có thấy khổ, thì ô chu trả lời rằng ngay lúc tôi dồn hết mọi tâm tư tôi làm việc thì tôi thấy có một cái niềm an tịnh và có một cái niềm nghĩa là an lạc vui vẻ cho tôi, cho nên ngay lúc đó tôi nghỉ ngơi. Đến nỗi mà các vị biết ông làm một cái cốc ở phía sau chùa đó, có bữa đó nghĩa là có một cái vị nghĩa là tăng sinh đó nướng khoai lang ra mà cháy cái cốc ổng. Thì khi cháy cái cốc ổng trở về đó thì cái vị kia nghĩa là hối tiếc, nhận lỗi với nó rằng nghĩa là tôi lỗi, tôi làm cháy cốc ngài. Thì ổng không có họ nói cốc, ổng hỏi rồi như vậy củ khoai ông nướng có chín không, cái củ khoai mà ông nướng có chín không, ông ăn được củ khoai không? Thì ông này ông nói rằng trời ơi, cái củ khoai ăn được không được, tôi làm cháy cái cốc của ngài rồi. Ổng cười vậy thôi, chứ ổng rất là hiền. Rồi các vị biết thế nào không, cho đến nghĩa là cái bữa mà khi mà nói 6 tháng trời ổng làm tập sự khổ cực vậy đó, thì bữa nọ nghĩa là cái vị mà cái bằng tiền dạy công việc làm đó là bây giờ chuyển qua cái vị nghĩa là dạy học cho ổng, giống như các Phật tử tới học kinh vậy á, mới kêu lên. Thì cái vị này mới nói rằng ta thấy nhà ngươi đã già rồi, tức là vị giáo thọ sư đó đi tu mà tới nghĩa là 50-60 tuổi rồi mới tu thì già quá rồi, không còn gì nữa, cho nên nữa là bây giờ thôi ngươi hãy trả lời cho ta vài câu hỏi, có ai thử cái trình độ học vấn ngươi tới đâu. Rồi các vị biết hỏi gì không, hỏi Phật là gì. Cái vị đệ tử mới nữa ngồi suy nghĩ hoài biết làm sao trả lời được. Tại vì Phật là gì, giống như các Phật tử vừa nghe đó, nghĩa là có nhiều người nói Bụt, có nhiều người nói Phật, cho nên cái vị đệ tử này ngồi suy nghĩ hoài. Thì cái vị giáo thọ sư đó, ông thầy này ngồi lắc đầu nói trời ơi, tu hành gì mà chữ Phật cũng không biết nữa, tới chữ Phật mà cũng còn suy nghĩ nữa. Nhưng mà thật sự là cái vị môn đệ này đó ngồi nghĩa là dụng hết tất cả trí lực mà không có một cái ngôn ngữ nào để nói về Đức Phật, tức là ngôn ngữ trần gian nó quá nghèo nàn đi, nghĩa là ngôn ngữ của mình đang xài là ngôn ngữ của thô tục, của tham lam, của danh lợi, tất cả gì nó không có một cái từ ngữ nào để diễn tả về Đức Phật cả, cho nên ông trả lời không được. Cho nên hỏi tới hỏi lui 3 lần vậy, hỏi Phật là gì, ông cứ ngồi ông ngó qua ngó lại hoài, hỏi 3 lần vậy, ông nói trời ơi thì tu gì mà tới không biết chữ Phật là gì. Cho nên nhiều khi Phật tử tới nói rằng nghĩa là chữ Phật cũng không biết nữa, thôi vô chùa làm gì đó. Thì ông đệ tử này cũng giống vậy, ông ngồi ông ngơ ngác không trả lời được từ Phật là gì. Giờ ông nói thôi như vậy thôi, ngươi không biết Phật là gì, vậy ngươi pháp là gì đó, trong 3 ngôi tam bảo bây giờ pháp là gì. Ngồi ráng dựng công vận động trí não mình, ông thấy không có gì trả lời được hết. Tại vì các vị biết pháp là gì không, pháp không phải là lời nói của Phật, không phải là trong kinh, như vậy là pháp là gì. Và cái vị đệ tử này nó là dụng tất cả trí não mình mấy mươi năm, nó hiện hình ra pháp là những cái gì đó, là nó hằng chuyển, nó vận động, nó sống động trong đời sống hàng ngày của mình mà không có một ngôn ngữ nào có thể diễn tả được. Nó vi diệu, cái ông dồn qua dồn lại ông thấy có hoa, cái ông nói pháp là đây nè. Cái vị ông giáo thọ sư nói ngươi nghĩa là mới tu hành mà làm nghĩa là giống như là cái bằng thiền cao cấp vậy, nghĩa là pháp là bông, nghĩa là cuốn tượng mà đi về là vừa rồi. Tại sao vậy? Tại vì nghĩa là vị này đã thấy rằng pháp là cái gì đó nó hằng hữu, nó sống động, nó tươi đẹp mà không có một cái ngôn ngữ nào có thể nói được hết, nghĩa là pháp là không thể diễn tả ngôn ngữ. Bởi vì trong đời sống của ổng là đi đứng nằm ngồi ổng thấy đều pháp cả, mà bây giờ làm sao để nói được cái đó, ổng nói không được. Cho nên ông giáo thọ nói thôi ta hết cách dạy ngươi rồi, Phật là gì pháp là gì ngươi cũng không biết nữa, cho nên nữa là nó đưa bàn tay ra coi. Đưa bàn tay ra thì cũng thấy tay ổng làm công quả nó sần sùi hết trơn. Ông nói rằng cái tay này của ngươi chỉ có cách là cái bằng ăn rồi chỉ bữa củi với gánh nước thôi, nghĩa là cái số phận ngươi không thể làm một giảng sư được, không thể làm một cái người mà tu hành truyền pháp được, cho nên thôi để nghĩa là cho ngươi ra mấy sao để mà làm công quả chứ không có dạy dỗ được. Đó là một cái câu chuyện có thiệt của Nhật Bản, các vị thấy không? Mà các vị biết là cái câu trả lời thứ hai ông trả lời không được, mà ông trả lời là pháp là một cái bông hoa rất là sống động, nhưng mà không có ai hiểu được điều đó cả. Tại vì sao vậy? Giống như chúng ta học vậy, chúng ta học bao nhiêu kinh, chúng ta học kinh Đại Thừa, chúng ta học hết kinh này, thuộc hết Lăng Nghiêm, được thuộc hết cả Di Đà, Phổ Môn. Nhưng mà các vị cứ suy nghĩ rằng, người ta nói rằng bao giờ uống hết lời kinh, bao giờ uống hết được lời kinh, hòa trong huyết mạch hồi sinh kiếp người, thì trong đi đứng nói cười thảy đều thể hiện cuộc đời thanh tu. Tức là lúc nào mà chúng ta uống được hết tất cả các lời kinh, tức là bao nhiêu cả giáo lý pháp của Đức Phật, nó ở trong gì? Ở trong đời sống của một người con Phật, là đi, là đứng, là nói, là cười. Có nghĩa là tất cả lời kinh nó biến thành cả một hành trạng, một đời sống chúng ta. Là tất cả pháp của Phật á, nó ở trong con người chúng ta. Thì lúc đó chúng ta mới thể hiện được cuộc đời thanh tu. Và con người khi ấy là như, là như gì? Con người khi ấy là như, như thường, như vậy, như nhiên, như như chẳng động, không thiên không dời. Lý chân thì đạo khác đời, hay là sự duyên thì đạo khác đời, lý chân đời đạo không rời không xa. Đó là cái phần thứ nhất. Rồi khi mà chúng ta đạt được trình độ đó, giống như cái vị nghĩa là gọi là ô chu này đó. Vì bây giờ người ta đang khổ đau bởi vì người ta tranh giành pháp, cái này là đúng chánh pháp, cái này là thật pháp, cái này là đúng thiền, cái này là sai thiền, tu cái này là đúng, tu kia là sai, nói Phật mới đúng, nói pháp mới đúng. Thì lúc đó cái vị ô chu này chỉ đi đến một cái câu trả lời rằng cả bằng, khi mà nghĩa là tất cả các thứ không còn phân biệt, không còn vọng niệm một cách sống động nữa đó, thì con người cái ấy mà là như đó, thì như thường như vậy, như nhiên là các vị mới thấy là tất cả các pháp không có còn phân biệt nữa. Nhưng mà không ai hiểu được hết. Cho đến một hôm kia đó, thì Đạo Nguyên Thiền Sư đó, tức là ông thầy già ông chết đi, sáng đó người ta báo động là thầy đã viên tịch rồi. Thì khi mà thầy đã viên tịch rồi đó, thì các vị biết là người nào cũng khóc lóc, có xúm vô bắt đầu nghĩa là làm lễ viên tịch để đi tìm á, thì đi tìm không thấy cái di huấn cuối cùng là truyền y bát hay là truyền nghĩa là pháp lại cho ai cả đó. Rồi khi mà không truyền y bát được cho ai á, người ta mới đưa ra bốn vị lớn nhất trong đó, tức là giáo thọ sư, yết ma sư, rồi nghĩa là vị tri sự, rồi vị trì luật, là tổng cộng là bốn vị ra. Thì trong bốn vị đó là có một số đệ tử giống như là người này ủng hộ vị này, người kia ủng hộ vị kia. Bắt đầu nghĩa là sau 3 ngày người ta họp một bữa họp để nghĩa là phân định có ai được truyền pháp gọi là cái pháp gì, cái pháp của Nhật Liên Tông của Nhật Bản. Thì bắt đầu có một cuộc tranh cãi, bởi vì mới đầu thì nói là trong đạo nói rằng là ai cũng làm trưởng được hết á. Nhưng mà đến rồi khi mà ra cuộc họp thì người này ủng hộ người này, người này ủng hộ người kia, và bắt đầu nghĩa là tranh cãi, nghĩa là ấu đá tùm lum hết trơn. Nhưng mà người ta không có thấy lúc đó có một người, có một người từ giả cái thiền viện nó ra đi, và đến lại cái mã của thầy, tức là lại cái tháp của Đạo Nguyên rồi ra đi. Và người đó là ai? Người đó là Ô Chu. Thì khi mà Ô Chu đi đến mới tìm một cái hốc núi á, và Ô Chu vào ở trong núi, các vị biết không, ngồi ở trong đó đó, ngồi trong đó rồi đó, cuối cùng á, chỉ trong vòng một ngày sau rồi Ô Chu cũng nghĩa là tịch diệt, tức là nhập niết bàn. Cho nên cái dòng phái mình gọi là cái dòng phái nữa là Đạo Nguyên, hay là cái dòng phái của Nhật Liên Tông, nó chấm dứt ở Nhật Bản đến bây giờ. Khi bắt đầu khi mà Ô Chu ngồi mà tịch diệt rồi đó, thì người ta mới tìm thấy rằng là Ô Chu mặc một chiếc áo rất là cũ, là chiếc áo của thầy để lại. Và trong chiếc áo đó thì có một cái bài thơ mà đích thân Đạo Nguyên viết. Thì bài thơ đó nói rằng là y pháp bất y nhân bất y pháp, y nhân pháp liễu mật thâm, rồi nghĩa là mạc cầu phi thủ trước. Ý nghĩa của bài thơ đó nghĩa là cái người nào á mà nghĩa là y theo giáo lý, y theo chánh pháp, không y theo người, và y theo người mà không y theo chánh pháp, hay là giữa chánh pháp và người đó, thì người ta có thể gọi là liễu mật thâm, có nghĩa là hiểu rõ được nguồn căn á, thì không có cầu và không thủ trước nữa. Rồi đề ở dưới nữa là 6 chữ, tức là Đạo Nguyên Thiền Sư đời thứ 2, và truyền lại cho nữa là trưởng tử, nghĩa là Ô Chu đắc pháp đời thứ 3. Hai người đều nhập niết bàn hết. Cho nên từ đó cái phái Nhật Liên Tông á, ở tại Nhật Bản cho đến bây giờ vẫn không có người nữa là truyền thừa. Mãi cho đến sau này đó, có những người 180 năm sau, tức là một thời gian rất dài đó, thì có những người đi đến núi, họ tìm được cái hình ảnh đó, và họ có làm một bài thơ, họ nói rằng là để để nói lên một cái tinh thần rất là cao của tinh thần trí tuệ của Phật giáo. Và giữa cái sự truyền thừa giữa thầy và trò đó, thì cái bài thơ đó nói 4 câu thôi, nói rằng là thầy là đỉnh núi coi cô liêu ngàn đời tịch mặt, trò là con sông dài cuồn cuộn bỏ núi ra khơi. Rồi bây giờ gì, còn đây áo cũ ngậm ngùi, còn đây biển núi nụ cười an nhiên. Tức là nói lên khi một cái người đã nhập được đạo, đã thấy được đạo rồi đó, thì trong cuộc sống này, trong hằng ngày của người, của Phật tử, sẽ không còn thấy cái màu áo vàng, cái áo của thượng tọa, của giáo thọ nữa, mà một áo, chiếc áo rất là cũ, chiếc áo rất là tàn tạ, nhưng mà nó chứa đựng cả một cuộc sống gì? Cuộc sống bình yên, cuộc sống an nhiên của một người đắc đạo. Đó là thiền dịch, thiền sư Ô Chu, tức là đời thứ 3 của Nhật Liên Tông. Thì chúng ta bước vào cái câu chuyện thiền đó, để cho các Phật tử thấy rằng trong thế giới ngày hôm nay cũng vậy, có nhiều người Phật tử chúng ta bắt đầu suy nghĩ về đạo Phật, đi tìm từng bước, là chúng ta đầu tiên là chúng ta phải bỏ hết những cái ngôn ngữ, những cái mà lâu nay nghĩa là mình tranh giành, mình phiền não đi, bắt đầu mình đi vào cái thế giới mà Đức Phật nói là làm thế nào mà để chúng ta có thể diệt trừ được phiền não. Thì cái vai trò trí tuệ như nãy giờ chúng ta vừa nghe thì các vị thấy nó có 3 phần. Thứ nhất là văn huệ, tư huệ và tu huệ. Văn huệ là gì? Văn huệ là các Phật tử cần phải nhờ một cái vị thầy truyền đạt về ngôn ngữ, tức là người đó có thể dạy cho mình những cái bài kinh, những cái lời dạy mà để cho tăng cường, tức là tạo cái trí tuệ cho các Phật tử. Giống như bây giờ các Phật tử muốn có trí tuệ, các Phật tử phải nghe rồi mở rộng tâm thức, hiểu biết được đạo Phật, hiểu biết được cách ứng dụng đạo Phật, và cuối cùng nữa là tự mình đạt được cái lợi ích đó, thì được gọi đó là gì? Là văn huệ, tức là cần phải có một cái người thầy bước đầu. Nhưng mà cái bước thứ hai đó của người con Phật là sau khi văn huệ rồi đó, thì các Phật tử phải bước vào cái giai đoạn thứ hai là tự mình suy nghĩ, gọi là tư huệ. Bởi vì mình chỉ nghe không mà mình không có tư đó, thì cái lời nghe của mình, giống như mình nói rằng nhiều Phật tử có tới mấy trăm cuộn băng, thầy nào cũng nghe cả, nhưng mà không có suy nghĩ, không có tư duy gì cả. Cho nên cái phần lợi ích, cái phần trí tuệ của mình á, thì trong con người mình nó có 2 phần. Một phần á gọi là cái bằng gì, là hữu sư trí, hay gọi là căn bản trí. Một phần là vô sư trí, hay gọi là hậu đắc trí. Thì như vậy là chúng ta có 2 phần, nghĩa là một phần căn bản trí và một phần hậu đắc trí, hay là một phần gọi là hữu sư trí hay là vô sư trí. Thì các vị thấy rằng cái phần mà hữu sư trí đó là chúng ta phải nhờ thầy để nghĩa là giáo dưỡng chúng ta. Nhưng mà khi mà chúng ta đã được giáo dưỡng rồi đó, chúng ta sẽ tự mình suy nghĩ, tự mình tư duy về cái vai trò học Phật của mình, để tự mình phát huy được cái trí tuệ đó, thì gọi là vô sư trí. Tức là cái trí tuệ tự mình phát xuất ra. Thì trong cái bài này đó, muốn khuyến dẫn người Phật tử chúng ta sẽ đi vào con đường để tìm lại cái vô sư trí của mình đó. Thì Đức Phật Ngài nói rằng nếu mà các Phật tử chỉ có nghĩa là chỉ nghe thôi, chẳng hạn bây giờ mình nói nghe là tư duy về luân hồi thôi, có nhiều Phật tử không tin có luân hồi đó. Có nhiều người các vị biết cho đến bây giờ vẫn không tin có luân hồi. Nhưng mà luân hồi là một cái vai trò rất là rõ ràng, nó có về cái phần vật chất, nó có phần tinh thần. Ở bên này người ta dùng một cái từ gì để chứng minh mình luân hồi, các vị biết không? Cái từ nghĩa là recycle, có nghĩa là cái gì mà được nghĩa là quay đi quay lại. Cho nên ở Việt Nam mình nữa, nó có cái là cái bao ni lông mà gọi là bao ni lông mà recycle á, là nhiều cái bao ni lông rất là dơ, nó lượm từ đống rác lên để rồi nó tinh lược trở lại, cuối cùng nó trở thành bao ni lông trở lại. Cho nên nghĩa là trong cái thùng rác mình nó có một cái thùng có thể recycle được, thì cái đó nó gọi là vật chất luân hồi, nghĩa là trở đi trở lại bao nhiêu lần trong đời này thì người ta cũng dùng một cái món đồ đó mà thôi. Thì cái phần thứ hai đó là cái phần đó là chúng ta tư duy về cái phần tinh thần của mình nó luân hồi. Và như vậy các Phật tử thấy rằng bây giờ mình học á, mình đừng có sợ mình quên. Có nhiều người nói rằng cái lão lai tài tận mình già quên hết rồi. Nếu bây giờ các Phật tử quên hết trí tuệ này rồi, các Phật tử nghĩa là tái sinh lại, các Phật tử làm sao mà còn có thể biết được con đường của hạnh phúc mình. Nhưng mà quan trọng là ở chỗ này, quan trọng ở chỗ là chúng ta biết được rằng cái phần tinh thần nó vẫn phải luân hồi. Cho nên các vị biết bây giờ trẻ con nó nhỏ lắm nhưng mà nó thông minh đó. Là vì sao vậy? Là vì khi nó đi trong vòng luân hồi, nó vẫn mang theo cái phần tri thức quá khứ của nó. Cho nên nhiều đứa trẻ con nó đến trước ông Phật vậy đó, các vị biết không, kêu lại Phật là nó lại Phật, rồi nghĩa là đọc kinh nó đọc kinh. mà có nhiều người già tới tuổi mình mà cũng chưa biết lại kinh, đọc kinh nữa, có nhiều người cũng chưa biết lại Phật nữa, nhưng mà trẻ con nó biết, bởi vì nó mang theo cả một cái gì, tri thức của quá khứ. Cho nên mình mới nói rằng là cái phần mà tinh thần luân hồi là các vị biết, có nhiều người ta gọi là thần đồng á, là chỉ cần 4-5 tuổi mà biết bằng cả một cái vị gì là bác học trong đời hiện đại. Đó là gì? Đó là cái phần tinh thần nó luân hồi vậy. Và như vậy chúng ta mới thấy rằng cái phần tư duy nó quan trọng một chỗ, làm thế nào để chúng ta văn và tư huệ này nó phát triển được cái phần là vô sư trí của chúng ta. Thì khi mà chúng ta có được cái vô sư trí này đó, rồi sau này các vị có thể bỏ chùa, các vị có thể bỏ cuộc đời này, nhưng mà cái phần vô sư trí nó không mất, để các Phật tử có thể đi qua đời khác và có thể làm lại cuộc đời bằng cách gì? Để tiếp tục phát huy cái đó. Cho nên trẻ con ở đây đó, mà các vị biết ở nước Mỹ hoặc nước Úc á, chừng 10 tuổi á, là cái khả năng 10 tuổi của nó là bằng cái tuổi trẻ của mình 30 năm về trước nha. 30 năm về trước mình chẳng biết gì, giống như bây giờ kể cả thầy vậy, internet chưa biết xài, nhưng bây giờ các vị biết trẻ con chừng 10 tuổi thôi nó xài internet, nghĩa là mình không hề nữa là nghĩ đến là nó sẽ sử dụng máy móc vậy. Tại vì sao vậy? Tại vì cái quá trình nghĩa là recycle, cái tinh thần của nó cũng giống vậy, có nghĩa là nó đã được quân tạo, quân tập đó. Và bây giờ cái khả năng trình độ, nếu một trẻ con đây 20 tuổi á, nó bằng cái hiểu biết tương đương với mình là 50 tuổi của Việt Nam mình. 50 tuổi mà nhiều cái mình chẳng biết gì chứ, nhưng mà 20 tuổi đây là hoàn toàn là nó rất là tinh thông về cái phần đó. Tại vì sao vậy? Bởi vì nó đã trở lại thế giới này lần thứ hai rồi, và có thể trở lại thế giới lần thứ ba rồi. Cho nên bây giờ mình nghĩ rằng các vị thấy rằng những người mà những cái đầu não mà họ đã bị chết trong cái ngày nữa là ở bên Mỹ bây giờ nó gọi là 9/11, tức là ngày tháng 9 ngày 11 á, nếu mà họ chết đi thì họ mang theo tất cả những cái phần tinh hoa đó. Nếu họ trở lại đó mà đầu thai hoặc trở vào trong con của mình á, thì chừng 10 tuổi thôi là những cái đầu đó là những cái đầu hoàn toàn bằng máy móc cả, rất là thông minh. Thì đó là cái vai trò thứ hai trong cái phần mình gọi là luân hồi. Thì như vậy khi chúng ta học Phật, chúng ta thấy rằng cái phần mà phiền não của chúng ta đó chỉ được tận diệt khi nào cái phần tri và kiến này, tức là cái phần thấy biết đó, hiểu biết của chúng ta nó lậu tận, tức là giải thoát được các cái bản ngã của chấp ta, thì lúc đó cái phần đó là phiền não chúng ta mới có thể tận diệt được. Đó là thầy muốn nói điều đó để các vị trở lại cái bài học. Tại vì khi mà chúng ta thấy rằng cái phần tinh thần á mà nó còn tồn tại, nó còn luân hồi đó, thì chúng ta mới thấy rằng tại sao những trẻ con á, nó đến chùa mà nó thấy ông Phật rất là gần nó, thấy ông Phật rất là dễ thương, và thấy những bài kinh hoàn toàn có những cái gì gần gũi và siêu xuất. Tại vì sao vậy? Bởi vì nó đã nhiều lần trở lại. Và trong thế giới này có nhiều Phật tử gặp thầy nói rằng con thấy mình buồn lắm. Tại sao vậy? Tới 60 tuổi mới biết đi chùa đó. Và có nhiều người nữa là 60-70 tuổi còn chưa biết được một bài kinh nữa. Thì mới thấy rằng cái phần đó là nợ của trần gian mình nó nhiều lắm. Còn trẻ con á mà nó biết đi chùa sớm, hoặc nó nghe kinh được sớm, nó hiểu được đạo Phật sớm á, thì đó là do cái phần, tức là tinh thần của nó trở lại, và cái vô sư trí của nó rất là nhanh chóng để mà cái phần tiếp thu và hiểu được con đường của Phật đạo. Bây giờ chúng ta đi vào cái phần chính của cái bản kinh. Bởi vì nếu mà các vị không có đi vào cái bằng chính phần kinh á, thì các vị mới thấy rằng cái lời dạy của Đức Phật á, nó không có rời xa thực tế. Bởi vì trong này Đức Phật nói rằng khi Đức Phật nói cái phần thứ nhất á, gọi là hữu lậu được đoạn trừ bởi kiến á, thì Ngài nói thế này: thế nào là hữu lậu được đoạn trừ bởi kiến? Kẻ phàm phu ngu si, không nghe chánh pháp, không được gặp bậc chân nhân, không được gặp tri thức. Tức là Thầy nói 70 tuổi mà cũng chưa biết đạo. Thì Ngài nói rằng cho nên nữa là người đó vì không có chánh tư duy nên suy nghĩ thế này: ta có đời quá khứ hay ta không có đời quá khứ? Do nhân gì ta có đời quá khứ? Và ta có đời quá khứ như thế nào? Ta có đời vị lai hay là ta không có đời vị lai? Và nếu ta có đời vị lai, ta có đời vị lai như thế nào? Tức là một cái người mình gọi là thắc mắc á. Đó, mình đặt những câu hỏi giống như nãy thầy nói á, là nghĩa là tự nghi thân này, thân ta là gì, nó như thế nào, nay chúng sanh này từ đâu đến và sẽ đi về đâu, trước kia do nhân nhân gì mà có và sẽ do nhân gì mà không có. Tức là những câu thắc mắc á, giống như bây giờ các Phật tử chúng ta vậy. Có nhiều Phật tử nói với thầy ở bên Mỹ á, nói thầy dạy con pháp tu nào thầy, hỏi dạy tu sao, nó còn chán cái thằng phụ nữ quá, chán thằng đàn bà quá, làm sao mà cho con đừng nó sinh làm đàn bà nữa. Tôi nói vậy bây giờ không sinh đàn bà sinh làm gì, sẽ làm đàn ông không? nói đàn ông cũng không muốn nữa. Nói vậy thì chỉ có một con đường, không phải đàn ông mà không phải đàn bà. Thấy không? Nếu bây giờ đàn ông mình cũng muốn, rồi đàn bà cũng muốn, là sinh vào cái loại nửa này nửa kia, các Phật tử muốn không? Nó hơi cái loại đó còn ghê gớm hơn nữa. Thôi thôi đừng cho sinh loại đó. Thì bây giờ các vị muốn sinh gì giờ? Phải không? Cái vấn đề ở đây không phải là đàn bà, không phải là đàn ông, mà quan trọng là cái chỗ giữa cái phần tuệ tri, cái phần giác ngộ của mình có hay không trong bất cứ của một thân của người nào. Cho nên các Phật tử đọc kinh Pháp Hoa, các Phật tử mới thấy rằng long nữ chỉ có 8 tuổi là rồng mà tức khắc sẽ thành Phật, qua nước vô cấu mà là có thể thành Phật liền. Cho nên khi mà long nữ ngày Xá Lợi Phất không tin, hỏi rằng tại sao đàn bà mà thành Phật được, thì nghĩa là long nữ mới lấy một viên ngọc cúng dường cho Đức Phật. Đức Phật đưa tay nhận lấy. Long nữ hỏi thời gian vậy có nhanh không? Nói là rất là nhanh. Nói rằng kể từ lúc mà cái long nữ thành Phật còn nhanh hơn gì nữa, lập tức qua một xứ khác trở thành gì? Trở thành trượng phu và trở thành Phật liền. Thì trong kinh Đại Thừa để cho chúng ta thấy rằng cái phần trí tuệ, cái phần mà tri kiến để diệt trừ phiền não, nó quan trọng hơn là cái phần các Phật tử đang mang thân nữ hay là nam. Cho nên các Phật tử đừng có sợ rằng phải cầu sau này mình nói rằng con chán cái thân nữ quá, rồi đó là rồi nam rồi cũng chán luôn nam mà không biết mình rơi vào cái thân nào. Thì thầy chỉ muốn các Phật tử hiểu điều đó. Bởi vì trong đây á, bài kinh này Đức Phật nói rằng nếu á, mà chúng ta rơi vào cái phần tri kiến, tức là chúng ta chấp vào 5 phần á, hay là 7 phần á, gọi là tham, sân, si, mạng, rồi nghi, rồi tới nghĩa là tà kiến. Trong tà kiến nó có là thân kiến, biên kiến, rồi kiến thủ, giới cấm thủ và ngã lượng thủ. Đó, tức là trong 10 cái phần đó nó sẽ nằm cái phần đầu. Nếu mà khi nào các Phật tử có trí tuệ, tức là tri kiến, thấy biết được điều đó, giải trừ được cái phần tri kiến của mình, tức là dùng tri kiến không còn bị chấm bắt, thì lúc đó các Phật tử mới có thể dùng cái đầu tiên, gọi là do có kiến mà có thể trừ được cái lậu hoặc của mình, tức là trừ được cái phiền não của mình. Bây giờ làm thế nào gọi là do có kiến? Tức là do có thấy đó. Nếu mà các Phật tử thấy được thân mình là nữ, mình chán nán thân mình là nữ, nó bất tịnh, nó mỏi mệt, nó đủ thứ bệnh á, rồi bây giờ làm thế nào để mà mình không chấp vào cái thân đó nữa? Đây là cái phần quan trọng. Cho nên cái phần này đó Đức Phật nói rằng nếu người nào tu đó mà có thể nghĩa là rơi vào hay là không còn chấp vào quả thật không có ngã, quả thật không có tự ngã, hay là quả thật không có một cái thân hình tồn tại mãi mãi, thì trong cái phần mình gọi là ngã, rồi ngã lượng thủ, rồi nghĩa là giới cấm thủ á, mà trong 5 phần này mà các Phật tử đừng có rơi vào đó, thì như vậy người đó nhờ kiến mà diệt trừ được cái phiền não thân của mình. Tức là như thưa với các Phật tử biết á, là cái phần mà khổ đau á, là cái phần do chấp thủ cửa cái thân của chúng ta, tức là ngã và tự ngã của chúng ta. Kể cả là đàn bà hay đàn ông cũng vậy, vẫn khổ đau bằng với nhau. Đó, chỉ cái phần quan trọng tức là cái phần sở chấp quật nó sâu hoặc nó cạn thôi. Bây giờ mới có một câu chuyện thế này, thầy thí dụ thử các Phật tử nghe coi. Có một cái ông thầy thuốc nọ, ông giỏi lắm. Thì khi mà ông đang đi trị bệnh á, thì bây giờ đã có một cái người thanh niên á, cái người thanh niên á mới quỳ giữa đường không cho ngựa ông đi. Ông hỏi tại sao mà ngươi không có sợ chết mà quỳ trước xe của ta vậy? Thì mới nói rằng là mẹ con bị bệnh dữ lắm rồi, cho nên nghĩa là nếu mà không có cầu được thầy mà không có trị bệnh được mẹ con sẽ chết, cho nên nghĩa là con liều chết mà nhờ thầy trị. Ông nghe vậy tội nghiệp quá, cho nên ông mới bỏ một cái buổi ông đi tới nhà ông coi cái người mẹ đó bệnh thế. Và khi ông coi cái bệnh người mẹ đó xong rồi đó, ông mới bắt mạch cho ra 2 cái thang thuốc, xong rồi ông trở về. Ông trở về rồi ngày hôm sau thấy người thanh niên đó là cũng tiếp tục tới ở một trước xe ông quỳ nữa. Ông hỏi ủa tại sao vậy? Ngày hôm qua đó ta đã cho thuốc rồi, và ta nghĩ rằng thuốc của ta là giống như là thần y vậy đó, nghĩa là chỉ cần cho thuốc là mẹ ngươi bớt rồi, mà tại sao lại không còn đến đây nữa? Bộ không bớt sao? Thì các vị biết người thanh niên trả lời sao? Mẹ con có uống thuốc rồi, bệnh của mẹ con có lẽ bớt, nhưng mà mẹ con có lẽ không qua khỏi. Hỏi bớt mà tại sao không qua khỏi? Nói tại vì nghĩa là bệnh thì hết rồi, nhưng mà mẹ con vì tiếc của mà không có qua khỏi. Hỏi tại sao vậy? Nó tại vì nghĩa là lâu nay mẹ con nghèo khổ, cho nên có để dành một lượng vàng ở dưới gối á. Ngày hôm qua thầy tới bắt mạch rồi, cái thầy về thì cái lượng vàng cũng mất luôn. Cho nên bây giờ nghĩa là mẹ con không chết vì bệnh nữa, mà chết vì tiếc của. Thì các vị biết không, ông thầy này nghe xong rồi ông nói gì không? Ông kêu thôi vô đây, mở tủ ra ông lấy đưa cho lượng vàng về. Nó thôi ngươi đem lượng vàng người về đưa cho mẹ ngươi, đền bù lại để nói bà trị bệnh đi, đừng có bệnh nữa. Thì cái đứa con trai đó nó mới đem cái lượng vàng về, nó mới đưa cho mẹ nó coi. Mẹ nó thấy vậy xong rồi cái vui vẻ trở lại, uống thuốc cho nên hết bệnh. Mấy ngày hôm sau dọn dẹp mình chiếu ra đi, nghĩa là giặt á, thì thấy cái lượng vàng bà nhét, bà sợ người ta thấy bà nhét quá sâu cho nên bà nhét ở dưới, chứ thật ra lượng vàng không có mất. Bây giờ cái người con với hai mẹ con mới đem cái lượng vàng đó, đem cái lượng vàng nó mới tới, mới nói xin ông sám hối, xin lỗi của ông thầy thuốc. Ông thầy thuốc không nói tiếng nào hết. Thì các vị thấy rằng nếu mà một cái người sống trong thế giới này đó mà có một cái tâm đức, mình gọi là có một cái tư duy về thân mạng tiếc của, tức là cái bằng mang cái trọng án, tức là cái trọng bệnh trong thân rồi mà tiếc cái thân đến mức độ rằng đó là có thể chết vì mất một lượng vàng như cái bà cụ kia, thì mình thấy rằng đó là cái khổ đau cho họ. Nhưng mà cái quan trọng để mình thấy rằng trong đời này cũng có những người giống như cái ông lương y đó, nghĩa là bị mang tiếng, tức là bị lầm lẫn, người ta đánh giá rằng mình tới trị bệnh mà lấy mất lượng vàng của bà, mà cái vị lương y này hoàn toàn không có đụng tới. Rồi vì thương người ta, vì tham tiếc cái thân của người ta, cho nên cho một lượng vàng để cho người ta trị được bệnh của người ta. Thì nếu mà trong đời này á, và các vị thấy rằng nếu chúng ta sống và học được chỉ một hạnh như vậy đó, là chúng ta sẽ giải trừ cái phần đầu tiên là cái phần kiến của chúng ta. Tức là tri kiến này, do kiến này mà chúng ta có thể giải trừ được cái phần là tham chấp thân mạng của chúng ta. Mà ở đời này các vị thấy rằng có nhiều người vì của mà quên thân đó. Tức là cứ nghĩ rằng của cải vật chất tài sản là mình khổ cực mình tạo, cho nên nghĩa là tiếc của mất rồi mình tiếc hụi và mình khổ đau. Thì Đức Phật nói rằng do nơi chấp cái thân này, nghĩa là chấp rằng mình là đàn bà, chấp là đàn ông, rồi chấp bảo vệ cái thân này và suy nghĩ trong cái nghĩa là gọi là mình gọi là kiến thủ, thân kiến, rồi biên kiến, kể cả giới cấm thủ, tất cả những cái đó vì thân mà có, cho nên nghĩa là người đó đều rơi vào khổ đau phiền não. Làm thế nào mà bỏ được cái khổ đau đó? Thì cái từ cuối cùng các vị biết là giới cấm thủ. Bây giờ có nhiều người đang bị cái phần đó. Giới cấm thủ là gì? Có nghĩa là mình giữ một cái giới, nghĩa là mình thủ một cái giới đó, mình cho rằng cái giới đó nó đặc biệt, nó tốt đẹp để bảo vệ cho cuộc sống, cho thân của mình, mà người ta nói cái gì mình cũng thay đổi cả. Bởi vì ngày xưa các vị biết là ở bên Ấn Độ có nhiều người á, họ nói rằng nếu mà mình ngủ một chân á là mình sẽ lên cõi trời, cho nên tối ngày họ ngủ một chân giống như cò á, đứng một co giò lên một chân. Có nhiều người nghĩa là luôn luôn ngủ không bao giờ nhắm mắt, nói rằng hãy ngủ mà không nhắm mắt á thì người đó sanh lên cõi trời. Cho nên có một cái phái bên Ấn Độ là nó phải lấy cái cây nó chọi mắt lên nha, ngủ cũng chọi mắt lên để chi vậy, để nhờ công đức đó mà sanh lên cõi trời. Thì trong kinh gọi đó là những người gọi là sống trong giới cấm thủ đó, giới cấm thủ. Mà ngay cả bây giờ cũng vậy, có nhiều Phật tử mình á là cái bằng giữ một cái gì cái bằng chấp mắt một cái điều đó cho đến chết và nghĩ rằng điều đó không thể thay đổi được và khổ đau bởi những điều đó, gọi là giới cấm thủ. Cho nên giới là gì các vị không? Giới là cái gì bình an, cái gì tốt đẹp, cái gì làm cho mình vui vẻ được an lạc, mà ngược lại mình khổ đau vì điều đó thì mình rơi vào con đường của giới cấm thủ. Cho nên có nhiều Phật tử hỏi thầy là tu hành phải giữ giới, nhưng mà thưa thầy giới là gì? Thì các vị biết giới là gì không? Giới nó chỉ có hai định nghĩa. Định nghĩa thứ nhất á, gọi là cái bằng nghĩa là nhiếp thiện pháp giới, và định nghĩa thứ hai là nhiêu ích hữu tình giới. Tức là phần thứ nhất là nhiếp thiện pháp giới, gọi là cái giới là điều làm cho mình làm tất cả các điều lành trong đời này. Và cái điều thứ hai là làm lợi ích cho tất cả mọi người, gọi là nhiêu ích hữu tình, tức là làm lợi ích cho tất cả chúng sanh. Cho nên điều gì mà làm lợi mình, lợi người và làm hạnh phúc cho mọi người thì điều đó được gọi là giới. Cho nên khi nào mà các Phật tử có tâm, có thọ tâm quy về ngũ giới vậy, các Phật tử cứ nhớ một điều là giữ giới là giữ sự bình an cho mình và cho mọi người khác. Chứ giữ giới, giới đâu phải con gì đâu mà giữ. Không, giới đâu phải chuột của mình phải giữ răng răng, thả ra nó chạy mất. Mà giới cũng không phải là bò, cũng không phải là trâu, cho nên giữ giới không phải là giữ bò, giữ trâu. Không phải vậy, mà giới là gì? Giới là điều làm an lạc lợi ích cho mình và cho người khác. Cho nên chữ giữ đây có nghĩa là gì? Là bảo vệ cuộc sống cho mình và cho mọi người khác trong được bình an và trong thiện nghiệp, người đó được gọi là chân chánh giữ giới. Còn nếu mà mình giữ giới theo kiểu như là phải nắm cứng nhắc, phải giữ cứng nhắc, nghĩa là chết cũng không bỏ đó, thì giống như mình giữ bò vậy đó, thì cái đó không phải là giữ giới nữa. Đây là một cái điều rất là quan trọng mà khi các Phật tử học rồi đó thì các Phật tử mới thấy giá trị của cái tinh thần của đạo Phật. Cho nên ngài mới nói, ngài nói rằng nếu một cái người á mà chấp mắc một cái gì nữa là cái bằng trong cái phần nữa là Ví dụ như mình nói rằng cái phần tứ đại giả tướng của mình mà mình cứ chấp mắt bảo vệ cái thân của mình á, mình khổ đau. Rồi vì do chấp mắt cái thân mình á, mà mình phải nuôi dưỡng tất cả các nghiệp báo, là lúc đó mình đã phá giới. Cho nên cái phần đầu tiên á, mà về kiến á, gọi là cái con đường đầu tiên để giải trừ cái phần gọi là lậu tận của mình, phiền não của mình á, là kể cả cái việc mà ăn uống vậy. Có nhiều Phật tử nói rằng bây giờ con tu thì được, nhưng mà ăn chay không nổi. Thì các vị biết tại sao mình ăn chay không nổi không? Tại vì nghĩa là mình chấp thân của mình, và mình chấp cái ham muốn của một cái thức ăn của mình. Cho nên nghĩa là mình không có, tức là giống như mình không có tự chế mình được. Chứ nếu mà có dịp mà các Phật tử đi vào trong một cái lò heo, hay là vào trong một cái chỗ người ta làm bò, thì các vị mới thấy rằng là một con bò, một con heo đang đi vậy đó, chỉ cần đi ngang qua nó chích điện một cái, chạy một cái rẹt qua bên kia là coi như là bao nhiêu lông mình nó cháy hết trơn rồi. Rồi bắt đầu là nó nướng thịt này kia đó, là mình sẽ không có dám ăn chúng sanh nhiều nữa. Đó. Và như vậy là khi nào mà cái tâm mình nó từ bi, nó khởi lên cái lòng từ ái, thì có nhiều người nghĩ rằng là ăn chay là yếu đuối lắm, ăn chay nó không đủ sức mạnh. Nhưng mà các vị đừng có lo điều đó. Cho nên khi một cái vị bác sĩ nổi tiếng cũng nói rằng, nếu mà ăn chay mà yếu, tại sao mà con bò nó ăn cỏ, ăn rau không mà nó mạnh như bò vậy, nó mạnh như trâu vậy? Rồi bây giờ mình muốn ăn con bò để mình đủ sức mạnh như bò vậy đó, thì tại sao mình không ăn cỏ, mình không ăn rau? Thì các vị nghĩ rằng là thật ra trong con bò và trong con trâu á, cái phần tiêu hóa, cái phần biến hóa thức ăn nó khác chúng ta. Nhưng mà chúng ta cũng không có nhất thiết, bởi vì chúng ta là cái người răng bằng đó, tức là cái hệ thống răng bằng, là không phải răng nhọn. Cho nên vì vậy đó, mình có thể ăn những thức ăn rất là dễ tiêu như rau, cải, đậu, mà mình có thể bảo vệ dinh dưỡng cho mình. Chẳng hạn như tàu hũ, là nếu mà các Phật tử nói là ăn tàu hũ mà các Phật tử đủ sức bảo vệ và dinh dưỡng cho mình á, thì các Phật tử vẫn đủ sức mạnh để làm việc, mà đừng có sợ và đừng có chấp cái thân của mình nghĩ rằng là con ăn chay là được, nhưng mà con thiếu máu. Mà các vị biết hả, thiếu máu rồi ăn mặn rồi nó lên máu. Thiếu máu cũng khổ mà lên máu cũng khổ, như vậy thì làm sao mà không khổ bây giờ? Chỉ có mình đừng chấp thủ về thân của mình, đừng khổ đau vì thân của mình, và đừng có vì cái việc nghĩa là tham ăn, mong cầu thức ăn của mình mà khổ đau đó. Thì các vị biết ngay lúc đó mình được giải thoát và tự tại trong đời này. Đó, thầy kể một câu chuyện mà mấy Phật tử bên Mỹ họ cười, họ nói giống như câu chuyện vui, nhưng mà chuyện đó có thiệt. Là tại vì khi thầy đi Mỹ, thầy mới gặp mấy anh em bạn cũ, mới nhớ là thầy có một ông thầy bạn. Thì ông thầy đó là ông tu theo Theravada, mình gọi là nguyên thủy bộ đó. Thì các có một ngày nọ, các vị ông lên ông kể với thầy, ông nói rằng bữa nay tôi buồn lắm, thầy biết không? Hỏi tại sao thầy buồn? Ông nói tôi đi khất thực. Thì tôi đang đi khất thực vậy đó, buổi sáng tôi đi khất thực á, thì người ta mới nghĩa là cúng cho tôi, không biết ai đó, không biết, tôi không để ý, nhưng cúng cho tôi hai cái đùi gà quá trời bự đi. Cho nên nghĩa là tôi thấy trong cái bát tôi có hai đùi gà, tôi vừa đi mà vừa nghĩ trong bụng tôi, bữa nay happy. Tại sao vậy? Bởi vì hai đùi gà là bữa nay là ăn ngon này kia. Đi một lát nữa gặp cái bà kia, bà dở cái bát tôi ra bà cúng, bà mua tới hũ chao bà cúng, bà dở cái bát tôi ra, bà nói trời ơi cái thằng nào mà ác ôn ông sư mà nó cúng hai cái đùi gà. Bà bỏ hai hũ chao vô, bà lấy hai đùi gà ra. Thành ra tôi đau khổ vô cùng, bởi vì tôi hôm đó tôi phải ăn chuối với lại gì, ăn chuối với lại nữa là chao, mà không có đùi gà để ăn. Cho nên tôi thấy thiệt là buồn. Cho nên nữa là ở trong đây ý niệm để các vị thấy rằng cái câu chuyện này có thiệt thật tới 100%. Đó, vị sư đó bây giờ nữa là ổng đi học ở Ấn Độ. Cho nên khi mà nữa là bà kia đó, cái người mà cúng cái đùi gà để cúng dường á, thì ổng hoan hỷ, do ổng hoan hỷ vui vẻ đó, thì lập tức á là ổng bị nó làm một cái là khảo đảo liền. Bà già nọ bả dở ra bả thấy bả nó trời ở tu hành sao cúng đùi gà, lượm hai đùi gà ra để vô hũ chao. Và nghĩa là cái phần hoan hỷ của bả cúng được hũ chao cho ổng, thì lúc đó là ổng khổ đau. Cho nên hạnh phúc của người này có thể là khổ đau của người khác. Và trong thế giới này nó quan trọng chỗ là chúng ta có thực sự liễu tri được điều đó hay không. Đó, tức là liễu tri được chữ khổ đau như thế nào, cũng giống như mình nói là bảo vệ cái thân xác của mình. Giống như mình nói rằng là nhờ có nghĩa là cái bằng máu huyết của bò, hoặc là cái gì đó mạnh mẽ để làm con người mình cường tráng trong thế giới mà cái thân này là cái thân tạm giả, để làm gì? Nếu mình sống á, mình ta gọi là trong thế giới này đó, mà có những người sống 100 năm mà sống cũng giống như một thây ma, biết đi và biết chạy mà thôi. Có những người đã chết cả 100 năm rồi, nhưng mà người đó vẫn sống mãi. Vì sao vậy? Họ sống bằng tinh thần, họ sống bằng con người, bằng sự hiền thiện tốt đẹp của họ. Cả thế gian đều nhớ họ, cho nên họ chết đi mà không bao giờ chết. Còn có những con người mà chúng ta sống trong đời này mà làm khổ đau cho mọi người khác, cho nên chúng ta sống chỉ là một thây ma mà biết đi mà không. Đó, nó quan trọng là chỗ đó. Cho nên vì chỗ ý nghĩa đó mà Đức Phật muốn nói rằng, nếu cái phần thứ nhất á, gọi là cái phần kiến á, mà chúng ta trừ bỏ được cái phần chấp của thân này rồi, tức là phần đó là thân kiến, biên kiến thủ, giới cấm thủ, ngã lượng thủ, chúng ta hoàn toàn dùng cái thấy có thể trừ được, thì phiền não sẽ vơi lần trong con người của chúng ta. Tức là ngay trong cảnh đời này chúng ta có thể đạt được sự an vui và tự tại. Các vị nghĩ điều đó có thể thực hiện được cho mỗi người chúng ta. Tại vì sao các vị biết không? Cái phần mà thầy nói rằng, chính khi mà chúng ta mà là bị khởi lên những cái phần đó là giận dữ, cái phần phiền não, là vì sao vậy? Là vì nó không vừa lòng với cái phần mà nuôi dưỡng cái thân tứ đại của chúng ta. Cũng giống như mình nói mình ăn, mà mình ăn đó là bữa nào mà cái thức ăn mà nó thiếu đi cái phần đó là dinh dưỡng, hay là mình nói là thiếu cá thiếu thịt đó, mình đổ quạo. Cho nên có nhiều người lên ăn mâm cơm mà thấy mà nó thiếu đồ, hoặc là đồ nó không bổ dưỡng đó, là thở thành sân si, trở thành phiền não, cho nên bữa cơm nó trở thành gọi là bất tịnh. Mà nếu mà bữa nào mình ăn chay mà muốn ăn là cái phần nó trong sạch lương thiện, mà vợ chồng thương yêu nhau, thì các vị lên ăn thì món ăn chay nó trở thành món ăn rất là bổ dưỡng, rất là có nhiều nữa là ý nghĩa trong cuộc đời của chúng ta. Thành ra cái phần mà ăn uống đây đó, thầy muốn nói rằng chỉ trích một cái phần thôi, cái phần ăn chay thôi, nó cũng là một cái giáo lý, mà nó cũng là một cái bài học mà chúng ta có thể ứng dụng trong đời để làm cho cái sự an lạc hạnh phúc của chúng ta. Thì Đức Phật nói ở đây, ngài nói rằng cái phần thứ nhất là cái phần kiến. Nếu người nào có được cái thấy là hoàn toàn thân của chúng ta, mà không rơi vào kiến hữu, không rơi vào ngã lượng thủ, không rơi vào biên kiến, không rơi vào giới cấm thủ, không rơi vào tà kiến, thì người đó lậu tận được phiền não khổ đau trong đời này, tức là giải thoát được. Đó, thì các vị thấy rằng đây là cái thứ nhất mà các Phật tử có thể là suy nghĩ rồi, nghĩa là mình mới thấy rằng là cái tướng của mình, cái thân tướng của mình cũng giống vậy đó. Khi mà mình nghĩa là bắt đầu nghĩa là tu tập á, thì các vị thấy rằng mỗi người đó phải có một cái sự nghĩa là nỗ lực rất lớn đó, rất lớn ở trong đời này, mới có thể nghĩa là điều chế được chỉ một phần thôi, tức là cái phần về tà kiến trong cái năm phần về cái thân của chúng ta. Cho nên khi nào mà kiến chấp của chúng ta nó không còn nữa đó, thì chúng ta hoàn toàn tự tại. Bởi vì bây giờ một câu chuyện mà bên Tàu á, các vị có thể thử nghe. Ngày xưa bên Tàu có một cái ông đó, ông tên là, để thầy nhớ coi tên gì, Lăng đây. Tức là ông rất là mình gọi là cái sức chịu đựng của ông á, là hoàn toàn á, không có giống như nữa là giống như mọi người. Một ông không có tu, nhưng mà cái sức mà gọi là khoan hòa độ lượng của ông rất là rộng rãi. Tức là ông sống trong đời này mà ông không có bao giờ chấp cái thân của ông trơn, và người ta có nói gì ông cũng hoàn toàn tự tại an nhiên trơn. Mà các vị biết không, một hôm nọ ông mang cái đôi giày, ông đôi mang đôi giày nghĩa là rất là mới. Thì khi mà ông mang đôi giày mới vậy đó, có một người tới dòm nó, ủa đôi giày của tôi sao ông mang? Ông nghe vậy xong ông nói, nếu giày của anh thì cứ lấy đi. À, ông ta là ông Lưu Ngang Chi, đúng rồi. Thì bây giờ đó người ta mới thấy ông mang đôi giày mà lấy đi á, coi thử cái sắc diện ông sao, ông rất là tự nhiên, ông rất là hiền hòa. Ta lấy đôi giày ông đi rồi, thì khi mà ta lấy đôi giày đi rồi xong rồi, cái nửa ngày sau người ta tìm ra đôi giày, ta thấy rằng đôi giày đó không phải đôi giày của người ta, đôi giày mà người ta lấy từ sáng, tức là của ổng, cho nên đem lại trả ổng. Ông không nhận. Ông nói rằng nếu mà đôi giày này là của anh đã lấy rồi thì nó không còn là của tôi nữa, cho nên bây giờ trả lại tôi không nhận. Rồi cũng trong đời đó thì các vị biết có một ông nữa, tức là gọi là thẩm lân sĩ. Buổi sáng ông cũng đang đi vậy á, người ta tới nói rằng đôi giày của anh đó là lấy đôi giày của tôi. Ông nói vậy sao, lấy đi rồi buổi chiều á người ta đem trả lại, nói rằng đôi giày của tôi kiếm ra rồi, đôi giày này không phải của tôi là của anh. Ông nói vậy sao, vậy thì của tôi thì tôi mang. Thì chỉ có hai thái độ đó thôi, hai con người đó thôi. Bây giờ các Phật tử thấy rằng mình chọn người nào? Mình chọn cái người thứ hai, người thứ nhất. À, cho nên một lát đây các Phật tử ra ngoài có thể đôi giày mình nó không có nữa. Nó không có nữa, vấn đề đó không quan trọng, không phải giày của mình thì cứ đi. Nhưng mà nếu chiều lỡ người ta lầm lẫn ta trả lại á, thì mình cũng phải học theo nghĩa là ông nghĩa là thẩm lân sĩ. Tại sao vậy? Khi mà ông lân á, mình gọi là ông thẩm lân sĩ, ông trả lời câu rằng nếu không phải giày của anh thì là của tôi thì tôi mang vậy thôi. Bình thường vậy đó. Thì chỉ cần một cái từ đó thôi, một con người vậy thôi, mà các vị thấy rằng chúng ta sẽ thấy rằng cuộc sống đang rất là khỏe, vừa khoan hòa, vừa độ lượng, mà vừa có một cái nhìn rất là thoải mái trong cuộc sống này. Thì cái phần thân của chúng ta nó không có khổ đau nữa, nó không có phiền não nữa. Cho nên nếu mình bước ra ngoài mà mình thấy rằng những cái gì nó xảy ra trong cuộc đời của mình là do cái phần là chấp mắc về thân, về trí tuệ, về con người của mình. Mình cứ nghĩ rằng như vậy, như vậy, như vậy đó. Và nếu ai làm ngược lại đó, có nhiều người nhịn được, nhưng mà nhịn được có một phần thôi. Giống như đôi giày của người ta, của mình mà người ta lấy, thôi cũng sẵn sàng cho người ta. Nhưng mà khi người ta trả lại thì nhất định không mang nữa. Đó là một cái thái độ rất là cố chấp. Và cố chấp đó cũng là một cái con đường làm cho mình khổ đau. Thì người đời á, ngày xưa tôi nói người Tàu có những người như vậy. Nhưng thầy nghĩ bây giờ các Phật tử chúng ta học Phật á, chúng ta sẽ học giống như tinh thần ngài nói đây. Cái phần thứ nhất là phần kiến, cho nên bao giờ người nào có thể trừ được cái phần kiến chấp về thân. Mà Đức Phật đó ngài chỉ dạy có một điều đó thôi. Nếu người nào bước vào cái thứ nhất dụng công, muốn bỏ được phiền não, chỉ một con đường đó mà đi thẳng, thì các Phật tử được tự tại. Cho nên khi xưa vị tỳ kheo tới hỏi Đức Phật rằng: Thế Tôn, mà không chỉ cho con biết được nghĩa là thế giới này lúc nào thành, lúc nào hoại, hoặc lúc nào con người chết đi về đâu là con không tu nữa. Đức Phật nói rằng nếu ông không tu nữa thì ông cũng có thể đi về. Tại vì sao vậy? Tại vì Như Lai chỉ dạy con đường của giải thoát, con đường của khổ, con đường khổ tập, khổ diệt và diệt đạo, đạo diệt khổ vậy thôi. Thì giống như Đức Phật mới kể câu chuyện đó rằng nếu mà có một cái người bắn một mũi tên, rồi một người bị thương, xong rồi mới nghĩa là trước khi mà bác sĩ mổ tên á, rồi cái người này mới nói, bệnh nhân nói rằng là khoan mổ, hỏi sao vậy? Bây giờ phải cho tôi biết rằng tại sao tôi bị mũi tên này thuốc độc tên gì, ai bắn tôi và tại sao lại bắn tôi? Thì ông bác sĩ nói nếu mà đợi mà mổ được cái mũi tên này, mới tìm được cái nguyên nhân thì ngươi đã chết rồi còn đâu nữa. Thì Đức Phật ngài nói giống như vậy đó. Nếu mà các Phật tử chỉ nghĩa là vào trong chùa rồi học đạo rồi đến với Đức Phật á, thì các Phật tử nói rằng nghĩa là đạo Phật phải cho con biết nghĩa là tại sao con có mặt ở đời, rồi khi nào thế giới này diệt, rồi con chết con sanh về đâu, con được hưởng cái gì. Thì Đức Phật nói là nếu mà các vị truy nguyên và tìm được những điều đó thì các vị đã rơi vào con đường sinh tử luân hồi rồi, tức là đã chết rồi đó. Mà đạo Phật là con đường của thực hiện, để chỉ đây là khổ tập, đây là khổ diệt và đây là đạo diệt khổ. Có nghĩa là chấp thân này là khổ, nguyên nhân chấp thân này là gì, tham ái là gì, ham muốn là gì, tình vọng, và con đường đi đến diệt khổ là phải tu tập gì, là của bát chánh đạo, của tứ niệm xứ, đó là đạo diệt khổ, chỉ có chừng đó mà thôi. Cho nên bây giờ các Phật tử ứng dụng giống như mà cái thiền sư Ô Chu thầy nói đó, là đến nỗi mà kể cả Phật ông không biết Phật là gì cả, ông không có tranh giành, nói rằng tại sao mà Phật không nói Phật mà gọi là Bụt, tại sao mà vậy, ông không nói gì cả. Bởi vì sao vậy? Danh từ Phật là một cái danh từ mà không dùng ngôn ngữ trần tục mà để có thể diễn tả được. Danh từ Pháp là cái gì ông cũng không diễn tả được, bởi vì cả cuộc sống tu tập của các Phật tử là Pháp nữa. Cho nên bây giờ khi mà thầy đi Mỹ, các vị biết có một hai vấn đề đang là một vấn đề mà thắc mắc Phật tử hỏi thầy hoài. Hỏi rằng là giống như cái hình mà các Phật tử mà không học thiền á, hỏi thầy là cái nữ thiền sư Khun Jai hôm chết rồi thiêu có xá lợi không? Thầy nói trời ơi, thầy đâu có, đây con ngồi đó mà để coi, không biết bà có xá lợi hay không nữa. Nhưng mà các Phật tử biết á, hiện tại xá lợi á là một vấn đề gọi là lạm phát quá nhiều đi, cho nên ai cũng cứ nghĩ rằng xá lợi. Nhưng mà các vị biết xá lợi là gì các vị không? Thầy nói rằng trong kinh Đức Phật nói rằng khi Đức Phật còn sống á, thì một phần nào thân của Đức Phật để lại giống như một sợi tóc, một cái răng của Đức Phật á, gọi là xá lợi Phật. Mà khi Đức Phật nhập Niết Bàn, người ta thiêu ra rồi, người ta lấy nghĩa là đất cát, tất cả những gì mà trong lúc thiêu Đức Phật ta chia thành những cái hũ nhỏ đựng, gọi là xá lợi Phật. Nhưng mà Đức Phật nói rằng tất cả các tướng đều không có hình ảnh của Như Lai tổng. Mà xá lợi của Như Lai là gì? Là toàn thân của Như Lai, là trí tuệ của Như Lai. Tức là tất cả những gì mà nằm trong kinh điển, những gì mà các Phật tử uống hết dòng kinh để nó trở thành huyết mạch của mình á, nơi đó mới là Như Lai. Cho nên trong kinh Pháp Hoa nói khi nào người nào nghĩa là ứng dụng sống, tức là một pháp sư Pháp Hoa sống với Pháp Hoa và giảng thuyết Pháp Hoa, thì đó là toàn thân của Như Lai trong đó, gọi là xá lợi của Như Lai. Thì tất cả những gì mà mình học được, tất cả những gì mà tinh thần mà học Phật mà mình có thể ứng dụng trong đời này, nó quý giá và nó trở thành bất diệt, cái đó gọi là xá lợi. Thế còn bây giờ các vị biết không, lạm dụng xá lợi nữa, ở đâu người ta cũng cứ muốn tu để đạt được xá lợi, mà xá lợi mà hở cái mốc ra 5-7 cục mà cho xá lợi mà nó riết, nó trở thành gì các vị biết không? Là đất, là đá, không có giá trị gì nữa. Bởi vì khi xá lợi mà bị lạm phát á, thì giống như tiền mà bị lạm phát, tiền mất giá vậy đó. Ngày xưa ta nói rằng muốn mua một ký gạo phải gánh một thúng tiền để đi mua, bây giờ cũng vậy vậy. Cho nên người ta tu bây giờ người ta chỉ có duy nhất nghĩ rằng muốn làm sao mà có được xá lợi và coi được xá lợi đó. Rồi nhiều người nói rằng là nhờ mình có phước có công đức thì thấy xá lợi nó màu vàng màu đỏ, còn ai mà không có công đức hoặc ai mà thiếu phước dòm xá lợi đen thui à. Rồi hỏi thầy, thầy nói hồi đó giờ thầy chưa bao giờ coi xá lợi đâu. Mà thầy nghĩ rằng nếu mà thầy coi xá lợi có lẽ nó đen thui, tại vì sao vậy? Bởi vì nó là gì, nó là bằng là những viên đá hoặc những gì đó. Mà các vị cứ suy nghĩ rằng nếu lúc nào chúng ta có được tinh thần của trí tuệ của đạo Phật á, thì chúng ta mới thấy rằng cái đạo Phật là không bao giờ chấp về tướng cả, không bao giờ chấp vào ngôn ngữ cả, không bao giờ chấp vào hình thức cả. Cho nên những gì mang tính hình thức, mang tính tướng trạng, mang tính ngôn ngữ, nó đều ra ngoài cái phạm vi của Phật. Bởi vì các vị mới thấy rằng sau này khi chúng ta đến thiền, chúng ta mới đến cái chỗ là ly ngôn thiết tướng, ly tâm duyên tướng. Nghĩa là ngôn thiết cũng rời, mà kể cả nghĩa là hình ảnh cũng rời nữa. Thì lúc đó chúng ta mới thấy được cái đạo là cái đạo. Tức là rời tất cả các cái hình tướng, rời tất cả các ngôn ngữ, thì chúng ta vào được cửa đạo. Thì đây là cái phần thứ nhất mà Đức Phật muốn nói chúng ta. Tức là cái phần kiến. Nếu người nào dùng cái kiến này giải trừ được tất cả các chấp mắc của thân, thì người đó sẽ không còn ưu não nữa, gọi là lậu tận thứ nhất đó. Thì bây giờ các Phật tử, trong những người Phật tử chúng ta hôm nay đó, mình sẽ học được một cái vấn đề. Một cái vấn đề nữa là nếu mình không giết thú để bảo vệ cái thân của mình, không vì ăn uống để thương tiếc cái thân mình, cũng không cầu bỏ cái thân nữ này để cầu cái thân nửa nam nửa nữ, tất cả những cái chấp mắc chúng ta đều không có. Bởi vì chúng ta chỉ cầu một cái duy nhất là gì? Cầu được tuệ vô thượng, tức là cầu thành Phật mà thôi. Thì như vậy là chúng ta sẽ gì? Sẽ rất là tự tại, không có ưu não cả. Bởi vì cái thân của chúng ta là gì? Là giống như mình gọi là mình sống để ăn hay là ăn để sống đó. Nếu mà mình sống để ăn thì mới tìm cầu đủ thứ. Còn nếu mình ăn để sống á, thì cái thân này mình dùng cái thân này để mình nuôi tìm, hay là mình móng tìm một cái con đường của giải thoát giác ngộ. Thì thân nào cũng vậy, cái này là bè mà thôi. Cho nên cái bè này là bè nữ á, thì các Phật tử đang là bè nữ thì mình dùng bè nữ, mà đang làm bè nam thì dùng bè nam. Bè nào miễn tới niết bàn được á, thì mình vẫn mục tiêu mình đến niết bàn. Chứ đâu phải là gì nữa là mình sử dụng chiếc bè, cho nên ngồi lựa chiếc bè nào đẹp mình mới chịu. Không phải là như vậy. Đây là cái ý thứ nhất của bài kinh. Và các vị cũng thấy rằng nếu mà mình ở trong đời này mà mình được một cái tâm niệm giống như một cái ông thầy thuốc vậy đó, tức là một cái ông thầy thuốc mà cái bằng kể cả người ta hiểu lầm mình, kể cả mình trị bệnh như người ta, mà người ta nói rằng mình nghĩa là lấy cấp của người ta, sẵn sàng cho thêm một lần nữa đó. Thì giống như cái ông thứ hai vậy, nếu các Phật tử á, trong đời này mà các Phật tử đừng gì có người của mình quá đó, thì mọi thứ sẽ hoàn toàn nhẹ nhàng, hiểu biết và thương yêu. Cho nên mình có chồng, có vợ, rồi có con, rồi có cha, có mẹ trong đời này, là các vị biết rằng nếu mà cha, mẹ, vợ, chồng, con cái, tức là những người chung quanh mình trong đời này, mình không quá giải được, mình không có thể tự tại an vui được, thì làm sao mà các vị cầu về tịnh độ được? Các vị biết tịnh độ là gì không? Tịnh độ tức là một cảnh giới của thanh tịnh. Và khi cảnh giới thanh tịnh thì các vị thấy rằng là được diễn tả bằng gì? Trong đó nó có đất bằng vàng, lưu ly, pha lê, sa cừ, mã não. Thật ra các vị đó, các vị biết không, khi mà chúng ta muốn nói về một cái từ nghĩa là của báo á, thì mình tham tiếc mình mới nghĩ rằng vậy. Chứ nếu mà các Phật tử rằng tất cả đất bằng vàng á, thì nó cũng bằng đất của mình mà thôi. Tại vì bây giờ mình đang thấy rằng đất á, nó không phải là vàng, và mình muốn tìm vàng bởi vì mình mua vàng nó bắt tiền, nó khó khăn. Chứ khi mà tất cả đất bằng vàng hết thì các Phật tử còn có thấy vàng nó quý không? Đâu có quý nữa, không có quý nữa. Cũng giống vậy, khi nào mà các Phật tử không còn cái tâm tham chấp về thân, về hiện tượng đời sống, kể cả tiền bạc vàng mà mình không còn quý trọng vậy nữa, thì ngay lúc đó tâm của mình an lạc và thanh tịnh, mình đạt được cảnh giới của tịnh độ. Nó không có gì lạ cả. Cho nên sau này đó, khi nào các Phật tử tu một thời gian, các Phật tử thấy rằng mọi cảnh giới á, ta gọi là cái bằng tâm địa mà nó hoàn toàn thanh tịnh và an vui đó, thì chúng ta không còn bị chấp mắc và không còn khổ đau nữa đó. Mất bao nhiêu thì mình cũng biết rằng giữa cái mất và cái còn á, nó không hề có một cái biên giới nào. Khi mình còn biên giới là gì? Mình còn có chấp thủ, có thương yêu, có cầu cạnh và có mong muốn đó. Nếu mà các Phật tử đi qua lại cái chỗ mà cái nhà mà mình gọi là cái nhà hai tầng lầu cao nhất á, thì thầy đi coi á, bây giờ nó không thấy nó nữa, hình dạng nó không còn nữa, tất cả đều nữa là hoàn toàn tan biến. Bây giờ mỗi đêm các vị biết, người ta mới dùng một cái đèn, người ta bắn lên trên không trung, nó giống như một cái tòa tháp vậy, màu xanh vậy, nhưng mà nó là ảo ảnh, bằng ngày nó mất tiêu. Mà người ta nói rằng bây giờ mình tới nó vẫn còn cái mùi phản phất của mùi vị cháy khét. Thì như vậy để cho chúng ta thấy rằng thế giới này nếu mà chúng ta tham chấp một điều gì á, đó chính là nguyên nhân làm cho mình khổ đau. Lúc nào mình không còn tham chấp nữa, lúc nào mình buông xả được á, thì kể cả cái tri kiến này nó sẽ làm cho mình gì? Cái lậu, tức là cái phiền não này không còn nữa. Thì đó là hôm nay chúng ta nói cái phần thứ nhất. Bởi vì cái phần thứ nhất này nó có một cái phần quan trọng á, nếu mà các Phật tử hiểu rồi đó, thì các Phật tử mới thấy rằng từ cái chỗ thân kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ này đó, thì các vị thấy rằng nếu mà mình hiểu được điều đó, mình sẽ tự tại trong đời đó. Làm như giống như mình nói rằng kể cả một ông thầy, cả một màu áo vậy đó, nếu mà các Phật tử có đi xuất gia hoặc có trở vào trong chùa, có bị người ta coi thường, có làm bao nhiêu công việc đi nữa, có cực nhọc bao nhiêu nữa, thì cũng không phải vì bảo vệ cái thân của mình nữa, thì các vị được tự tại giống như thiền sư Ô Chu. Tự tại, cho nên tay, cái tay mình nó có sần sùi, làm bao nhiêu công việc đi nữa, thì ngay trong lúc mình làm công việc, mình đã được an ổn, được tự tại đúng rồi. Đó. Và lúc mà người ta tranh giành với nhau chức vụ chùa chiền này kia, mình không còn nữa, mình chỉ có một việc duy nhất để mình làm là gì? Tìm được cái sự an tịnh của thân tâm mình. Thì do cái kiến đó mà chúng ta diệt được cái lậu đầu tiên là gì? Là phiền não nhiễm mô. Đó. Thì chúng ta sẽ dừng lại ở đây, bởi vì cái bài này nó có tới 5-6 phần như thầy nói. Phần thứ hai là cái phần phòng hộ, phần thứ ba là cái phần đó là hạnh viễn ly, rồi phần thứ tư là cái phần dụng, phần thứ năm là phần nhẫn, và phần thứ sáu là phần trừ, phần thứ bảy là cái phần đó là tư duy. Thì những cái phần này nó rất là dài mà nó đều có một cái giá trị riêng biệt. Thì ví dụ như giờ thầy nói rằng cái phần đó là phòng hộ, thì sau này các vị mới thấy rằng làm sao để mình phòng hộ 5 căn của mình, 6 căn của mình tiếp xúc với thế trần, mình phòng hộ thế nào để mình không phiền não. Hay là nếu mà khi nào mà các vị nghĩa là vào tới cái chỗ mà nghĩa là nhẫn á, thì các vị mới thấy rằng nghĩa là những cái vị thiền sư hay là kể cả những ngài Hư Vân Hòa Thượng phải nhẫn thế nào để mà tu hành. Và khi nhẫn á, mà thấy rằng đó là niềm vui của mình á, thì lúc đó mình mới có thể trừ bỏ được những cái phiền não ở đời này. Và đôi khi mà bây giờ các Phật tử trong đời mình nói mình khổ quá, đời sống vợ chồng hay mình phiền não quá nhiều, chịu không nổi nữa, thì các vị biết rằng khi các vị